Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả. Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị thêm án kỷ luật với ông Lê Thanh Hải. Và Việt Nam bị nói là đàn áp nhân quyền có hệ thống. Đó là vài nội dung chính trong cuộc trao đổi hội luận bình điểm các vấn đề sự kiện nổi bật được quan tâm trong tuần ngày hôm nay thứ năm, mùng 9 tháng 5 năm 2024 với sự tham gia của các khách mời. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu từ Hoa Kỳ, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ thủ đô Washington DC, nhà báo, kỹ sư blogger JB Nguyễn Đức Vinh từ Illinois Chicago, từ Cộng hòa Liên bang Đức chúng tôi có sự tham gia của luật sư Vân Đài và nhà báo Nguyễn Hà Hùng. Trước hết chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả của VOV tiếng Việt dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, truyền thông Việt Nam hôm 8 tháng 5 năm 2024 thì dẫn nguồn từ thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin cho hay là ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy của Thành phố Hồ Chí Minh, vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng này đề nghị kỷ luật do chịu trách nhiệm trong các vi phạm liên quan đến Vạn Thịnh Pháp. Và theo đó, tức là theo cái thông báo đấy, thì được dẫn thì cho hay là Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy của Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 và các ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong đấy, thì là cùng lúc ấy, thì cũng đã được truyền thông Việt Nam đưa tin nói là cũng bị đề nghị kỷ luật thêm liên quan tới vụ AIC. Vâng, thì diễn biến này theo quan sát của quý vị thì có ý nghĩa gì với cái dàn cựu lãnh đạo nói trên của Đảng bộ, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là với cá nhân ông Lê Thanh Hải ạ?
Thì chúng tôi xin mời ông Dương Nguyễn Đức Vinh chia sẻ cái góc nhìn của mình. Và xin được bật tiếng đấy.
Dạ, thưa quý vị, là trước hết là chào tất cả quý vị đã gặp nhau trên cái diễn đàn ngày hôm nay. Theo cái quan điểm của tôi và câu hỏi của anh Phương vừa nói chuyện này về ông Lê Thanh Hải, thì đây là một cái nhân vật mà người ta nói rằng là đã từ rất là lâu, một cái nhân vật mà được gọi là một cái trụ cột và đã đổ bê tông xây lô cốt từ rất lâu ở Hồ Chí Minh, ở cái Thành phố Hồ Chí Minh. Và đấy là một cái nhân vật mà người ta nói như theo cái dư luận tin đồn thôi, thì tức là nhân vật mà Nguyễn Phú Trọng muốn nhắm đến từ rất lâu rồi mà không gỡ được. Nào là vặt hết tay hết chân, rồi là hết cấp phó nọ, rồi cấp phó kia, rồi là phó bí thư thường trực, rồi là phó chủ tịch này chủ tịch khác, và kể cả chứ bây giờ kể cả Nguyễn Thành Phong trong cái khi mà là đang là chủ tịch Hồ Chí Minh, cái vụ và đang bị dịch dã như vậy, lối phát ra Hà Nội giống như một cái cuộc kỷ luật ấy. Thì tất cả những cái điều như vậy thì cũng chưa làm gì được đến là Lê Thanh Hải. Nên người ta bảo rằng là bởi vì thế lực của Lê Thanh Hải nó rất là khủng khiếp, và trong đó qua một thời gian dài là gọi là xây dựng cơ sở, rồi là nói theo ngôn ngữ thời kháng chiến là hầm hào, rồi là chờ bẫy trông các thứ là vững chắc, lô cốt là vững chắc, cho nên là không có khó làm được cái điều gì. Tuy nhiên là cho bây giờ đến cái vụ Phạm Tình Pháp là cái mà đã đánh động, là bởi vì người ta cũng cho biết rằng là cái khi mà cái Trương Mỹ Lan này từ một cái ả bán vải ngoài chợ mà rồi quen biết với vợ của Lê Thanh Hải khi đang làm bí thư quận 5, rồi là mới leo lên dần được và trở thành một cái đại án khủng khiếp. Tất nhiên là lần sau đó thì nếu như mà không phải là một cái bàn tay rất lớn và một cái thế lực đen, một cái thế lực đỏ mà rất là to, thì hẳn nhiên là ai cũng biết rằng là Vạn Thịnh Phát không thể tồn tại được cái cách như vậy. Để chúng ta biết rằng là cách đây hơn chục năm, một chục năm trước cái vụ Dương Chí Dũng, khi mà đã khai trước tòa là Vạn Thịnh Phát là đã đưa cả triệu đô la cho Trần Đại Quang, rõ ràng thế. Mà rồi cũng không ai làm được một cái điều gì cả. Vậy thì cho nên bây giờ cái chuyện mà nói đến Lê Thanh Hải bảo là bị kỷ luật rồi bị thế nọ thế kia cũng vài ba lần như vậy rồi, thì người ta đã còn để xem thử là nó sẽ cái màn diễn này nó sẽ diễn đến đâu để mà thể hiện cái này. Nhưng tôi nghĩ rằng là không biết với cái như thế này thì gọi là đề nghị kỷ luật là một chuyện, nhưng mà vấn đề là sau đó thì cái truy tố với lại các thứ như thế nào, chứ bởi vì chúng ta vẫn có cái lịch sử là luật pháp thì có một, văn bản luật thì có một, nhưng mà cách giải thích thì có muôn vàn cách, và cách sử dụng nó như thế nào thì có muôn vàn cách. Còn giống như anh Mai Tiến Dũng anh nói được không, là chúng ta rất sòng phẳng, rất minh bạch, nếu như mà dân chúng ta sai là phải xin lỗi dân, còn nếu như mà dân sai là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, dứt khoát là phải thế. Và anh có biết là vì sao mà bây giờ mới kỷ luật được mà mới bắt được Mai Tiến Dũng là bởi vì đuổi về dân rồi, cho nên bây giờ mới bắt đấy, nếu như là con là chúng ta thì chắc là chưa. Đấy thì có lẽ là Lê Thanh Hải có lẽ không phải kỷ luật để đuổi về làm chúng ta cái làm dân cái đã, chứ còn bây giờ làm chúng ta, bây giờ làm dân rồi thì có lẽ là tôi nghĩ rằng là sắp tới thì có lẽ là đến lúc phải cho lên mâm thôi. Đấy là ý nghĩ của tôi là như vậy thôi.
Vâng, xin chia sẻ thêm đây. Vừa rồi đã có cái tiếng ba bị ấy lại, tắt cho cái tiếng của bị dội lại. Ông Vinh có thể tắt cái loa của ông đi, cái micro. Dạ, xin cảm ơn ông. Vâng, thì có cái nguồn tin nói rằng là ở đây là ông Lê Thanh Hải thì có cái cáo buộc là liên quan tới vụ AIC và chưa chưa chắc là liên quan tới các ông khác như là ông Hoàng Quân hay ông Thành Phong. Thì đấy cũng là một số những ý kiến thường các cái thông tin khác. Vâng, không biết là các vị khách còn lại thì có ai muốn chia sẻ bình luận thêm về cái diễn biến này không ạ? Có lẽ chúng tôi thử mời ông nhà báo Nguyễn Hà Hùng từ Cộng hòa Liên bang Đức trước, rồi sau đó thì các ông Nguyễn Đình Thắng và ông luật sư Nguyễn Đài chuẩn bị. Đã.
Dạ, theo tôi thì đúng là cái vụ này là nó đã có cái lịch sử cũng từ rất là lâu rồi và mọi người thì cũng chờ đón các cái diễn biến tiếp theo. Cũng có nhiều người thì cho rằng nó là một cái dấu hiệu là ý nói là nó rất là biểu hiện cho cái sự bất thường, nhưng mà cá nhân tôi thì tôi cho rằng là nó chưa có cái biểu hiện nào bất thường cả. Bởi vì chúng ta đang thấy là cái vụ mà ông Lê Thanh Hải thì đang được tiến hành theo các cái trình tự trước đây, tức là đảng thì ra tay trước để cho chính quyền thì sẽ thực hiện sau. Và ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy là cái vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là khá là rõ. Thế và một mặt khác ấy thì nó không bất thường là bởi vì cái thông tin về cái mức độ và cái hậu quả vi phạm cũng chẳng có gì khác cả, nó cũng rất là mù mờ. Đấy. Chẳng hạn như họ chỉ nêu là cái gây cái hậu quả nghiêm trọng, rồi thì nguy cơ thất thoát lãng phí lớn tiền tài sản, rồi thì gây dư luận xấu ảnh hưởng đến cái uy tín của tổ chức đảng, của chính quyền vân vân. Và tôi nghĩ rằng nó cũng chưa có cái gì gọi là đáng để nói là nó quyết liệt cả, bởi vì cái việc mà cách chức cái cán bộ mà đã về hưu, kể cả cán bộ lãnh đạo ấy, thì nó cũng giống như là một cái vở hài kịch ấy. Nó vừa làm cái dư luận buồn cười mà nó cũng thể hiện là người ta rất là bất mãn về những cái chuyện như thế. Và nhiều người thì người ta đã nêu về cái việc kỷ luật trong cái nội bộ đảng ấy là chưa thỏa đáng, tức là kỷ luật cái ông Hải mà trong nội bộ đảng là chưa thỏa đáng. Đấy. Thế nhưng mà có cái điểm mà theo tôi là đáng chú ý, tức là cái lý do kỷ luật ông này ấy, thì có lẽ là họ đang muốn chứng minh với các cái đồng chí của mình, ấy, các cái lãnh đạo với nhau, đang muốn chứng minh là nó không có cái bất công nào ở trong đảng cả. Tôi nói ví dụ như là mấy cái ông chức lớn hơn ấy, mà đương nhiệm như là các cái ông Võ Văn Thưởng, rồi ông Phúc nguyên là chủ tịch nước, cũng như là cái ông Vương Đình Huệ là chủ tịch quốc hội, thì có thể tôi cho rằng đã có những cái phản đối về cái việc là xử nặng với các ông ấy, và các ông này mang cái ông Hải ra làm ví dụ rằng là tại sao ông Hải ấy, thì vấn đề nó lâu như thế và cái hậu quả nó rất là nặng nề, đặc biệt là nếu mà so với lại cái thông tin mà chúng ta biết về cái ông Võ Văn Thưởng là cái tập đoàn Phúc Sơn ấy, thì nói rằng là cái mức độ, cái số tiền nó chỉ có 60 tỷ thôi mà ông ta đã mất chức. Trong khi đó thì quý vị cũng biết rồi, nên là ông Lê Thanh Hải ấy, thì mọi người hoàn toàn là có thể thông qua các cái thông tin chính thống của báo chí nhà nước thì họ có thể tin rằng là cái mức độ thiệt hại cũng như là cái số tiền tham nhũng có thể nói là nhiều ngàn tỷ. Thế và cái lý do thứ hai ấy, tất nhiên thì tôi cho rằng cái này ấy, nó cũng đáng chú ý là bởi vì họ cũng nhân thể, là đằng nào thì cũng đã nói rồi là chống tham nhũng ấy, thì là nó không có vùng cấm, nó gọi là tất cả những cái bất mãn của dân chúng lâu nay về cái chuyện là để ông này ở ngoài vòng pháp luật lâu quá rồi, thì bây giờ người ta nhân thể người ta làm luôn, tức là vừa để mà gọi là sửa những cái có thể được cho là cái bất công ở trong đảng đang được được nêu lên giữa các vị với nhau đấy, thì bây giờ người ta cũng nhân thể người ta mị dân bằng cái việc đó, tức là chống tham nhũng không có cái vùng cấm nào cả, đặc biệt là cái vụ Vạn Thịnh Phát ấy, thì nó thất thoát tới cả hàng hàng triệu tỷ mà không có lãnh đạo nào mà chịu trách nhiệm thì rất là khó coi đấy. Thế và tôi cũng nghĩ rằng là nếu cho rằng cái dư luận xã hội ấy, hay là cái ý kiến của người dân mà gọi là mà tạo được ra áp lực đáng kể trong cái vụ này thì có lẽ là không đúng, bởi vì tôi nghĩ là cái ý kiến của người dân thì thực sự là người ta không 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 đếm xỉa đến, mặc dù là theo xu hướng thì rõ ràng là thông qua mạng xã hội cũng như là internet ấy, thì rõ ràng là các cái ý kiến mà phản biện thì càng ngày nó càng được lan truyền. Thế thì đấy, thì tôi muốn trở lại là ở đây nó có cái có thể được cho là một cái giả thiết mà tôi nghĩ là nó chứng tỏ là ngoài cái việc là họ muốn chứng tỏ cái tính chính danh của Đảng Cộng sản qua cái việc chống tham nhũng với người dân, thì họ cũng đang cái động tác này cũng đang chính là họ đang muốn gọi là thuyết phục các cái đồng chí của họ trong đảng về những cái bất công nội bộ mà có thể trong cái quá trình mà thanh trừng lẫn nhau đã được đưa ra, mặc cả rằng là tôi thì mức độ của tôi thì rất là nhẹ mà các anh còn cách chức, tôi còn đang đương nhiệm cách chức luôn, còn cái vị đấy cái ông Hải ấy, cái ông cụ thể trường hợp này là ông Lê Thanh Hải, thì ông ấy là hậu quả rất là lớn, tiền gọi là cái mức độ có thể nói là rất là ghê gớm và dư luận bức xúc lâu rồi mà không không được xử lý. Vâng, thì đó là ý kiến của tôi.
Vâng, thưa quý vị, hôm 9 tháng 5 năm 2024 thì video tiếng Việt ở trên trang nhà chúng tôi, tức là video tiếng Việt chấm chấm com đấy, thì cũng đã có một cái bài có liên quan, bài có cái tựa đề là bị truy cứu về vụ Vạn Thịnh Phát thì ông Lê Thanh Hải đối diện án kỷ luật. Thì bài báo có những đoạn cho hay như thế này, là ông Lê Thanh Hải là nhà lãnh đạo uy quyền một thời ở thành phố Hồ Chí Minh, vừa bị cơ quan kiểm tra của Đảng đề nghị kỷ luật vì những sai phạm liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đấy là theo báo chí trong nước đưa tin. Thì thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương được phát ra vào cuối ngày 8 tháng 5 nói rằng là ông Hải, cựu Ủy viên Bộ Chính trị và cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh như quý vị đã biết đấy, và tập thể do ông lãnh đạo đã vi phạm nghiêm trọng trong quản lý sử dụng đất, tài chính, tài sản đầu tư quy hoạch xây dựng ở các cái dự án công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện. Kết luận này được đưa ra sau kỳ họp diễn ra trong 2 ngày của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do chủ nhiệm của Ủy ban này là ông Trần Cẩm Tú chủ trì. Và đáng chú ý là kỳ họp này được triệu tập theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu thông cáo cho biết. Như vậy ở đây là họ nhắc tới hai cái cơ chế, hai cái cơ cấu, hai cái structure kép ở đây đúng không ạ? Một là Ủy ban Kiểm tra Trung ương, và hai tức là cái ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu ạ. Tiếp theo thì bài báo có đoạn viết tiếp là ngoài sai phạm liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát thì bộ máy lãnh đạo thành phố dưới quyền ông Lê Thanh Hải đấy, còn bị xác định sai phạm liên quan đến các gói thầu dự án do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế gọi tắt là AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thực hiện. Rồi thì thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, được báo chí của nhà nước Việt Nam dẫn lại thì có đoạn viết là những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lãng phí rất lớn tiền tài sản của nhà nước và nguồn lực xã hội, gây dư luận xấu ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố đến mức phải xem xét kỷ luật, vân vân. Thì ông Hải và tập thể Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do ông đứng đầu nhiệm kỳ 2010 và 2015 thì bị xác định là có trách nhiệm chính, ngoài ra cũng bị xác định trách nhiệm còn có là ban cán sự đảng của Ủy ban Nhân dân thành phố do các cựu chủ tịch Lê Hoàng Quân nhiệm kỳ 2011-2016 và Nguyễn Thành Phong nhiệm kỳ 2016 và 2021 đứng đầu. Liên quan tới của ông Lê Thanh Hải ấy, thì người ta còn tiếp tục nhấn mạnh đến những cái gọi là cái có khi những cái sai phạm liên quan đến cái khu đô thị mới Thủ Thiêm. Và bài báo có đoạn nói rằng là án kỷ luật này không đi kèm với truy tố hình sự, sau đó mặc dù nhiều nạn nhân ở Thủ Thiêm đã đòi truy tố các cái lãnh đạo và sai phạm. Bị bãi bỏ tư cách cũng có nghĩa là ông Hải sẽ không được đối xử cũng như là nhận được những đặc ân dành cho một cựu bí thư thành ủy. Tuy nhiên,
vẫn theo bài báo của chúng tôi ở trên voatiengviet.com ấy, thì do ông Hải nắm thành ủy hai nhiệm kỳ cho nên ông vẫn còn tư cách cựu bí thư thành ủy nhiệm kỳ 2005-2010. Và cách đây gần một năm vào vào ngày 20 tháng 5 năm 2023 thì ông Lê Thanh Hải vẫn được đương kim bí thư thành ủy Nguyễn Văn Nên trao huy hiệu 55 tuổi đảng. Đây là cái điểm người ta đặt câu hỏi rất nhiều. Là bây giờ một người có những cái kỷ luật như thế mà lại trao những cái như thế thì có phải xem lại cái công tác vinh danh này hay không của đảng. Đấy, bởi vì người dân người ta đều có mắt có tai, người ta theo dõi cả, chứ không phải là các nhiều ý kiến nói là cứ diễn ra cái gì cũng được. Và từng là bí thư quận ủy quận 5 thì ông Hải đã lần lượt lên được là gọi là đây bài báo nói là lần lượt leo lên các chức phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố từ năm 2001 đến 2006. Sau đó ông vào Bộ Chính trị và được chỉ định làm bí thư thành ủy TP.HCM trong liên tiếp hai khóa, như quý vị đã biết là 2006 đến 2016, tức là rất nhiều năm. Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, thì theo ông là vì sao mà đến bây giờ thì ông Lê Thanh Hải được đảng rồi thì cả hai cái cấu trúc, hai cái cơ quan quyền lực như thế của đảng gọi tên vào thời điểm này, và theo ông thì câu hỏi đặt ra là chỉ gọi tên hay không như thế thôi rồi sau đó lại vẫn ngồi ở nhà bình thường, hay là có gì tiếp sau hay không, hay như thế nào, xin mời ông.
Vâng, cái việc này theo chúng tôi thấy đó thì nó là một cái, nó thể hiện một cái vấn đề vấn nạn lớn về cơ chế ở tại Việt Nam, mà nơi đó người dân hoàn toàn không có tiếng nói, hoàn toàn đứng bên lề của cuộc chơi. Khi ông Lê Thanh Hải vi phạm trong cái vụ mà khi dự án đô thị mới Thủ Thiêm đó ảnh hưởng tới cả mấy trăm hộ gia đình người dân, nhưng mà cũng chỉ bị kỷ luật nội bộ đảng mà thôi. Cho đến khi đụng tới những cái đại công ty, đại doanh nghiệp như là Vạn Thịnh Phát hoặc AIC đó, thì rõ ràng rằng nó có đảng và chính quyền mới vào cuộc và có kỷ luật mạnh tay. Thì cái này nó gợi ý rằng có thể đây là một cuộc đấu đá nội bộ giữa những cái nhóm lợi ích khác nhau, chứ không dính gì tới người dân hết. Tại sao đã không kỷ luật ông Lê Thanh Hải khi mà ảnh hưởng tới lợi ích của người dân? Tại sao không để cho người dân đòi công lý qua những cái thủ tục về dân sự, kiện dân sự? Tại sao không truy tố hình sự ông Lê Thanh Hải vào lúc ấy? Tự vì nó chỉ là thất thoát tài sản của dân, thành ra đảng và nhà nước không cần. Thành ra khi mà nêu lên rằng lý do đó là tự vì làm thất thoát tài sản của nhà nước và ảnh hưởng tới uy tín của đảng, chứ người dân không hề được nhắc đến. Cái thứ hai là cũng ở trong cái khía cạnh đấy, còn nãy tôi nói đến lợi ích, quyền và lợi ích của một nhóm nhỏ người dân là nạn nhân của Lê Thanh Hải không có tiếng nói. Rộng hơn là toàn xã hội, người dân nói chung không có tiếng nói luôn. Nếu như là một cái thể chế đa đảng chẳng hạn thì người dân đã trừng phạt cái đảng ấy ngay. Một hai người lãnh đạo ở trong cái đảng ấy đang cầm quyền mà có vụ tham nhũng lớn như vậy là cái đảng ấy bị hất ra khỏi cái vai trò cầm quyền ngay lập tức, và không biết đến chừng nào mới có thể quay trở lại được, phải không, trong chính trường. Đằng này thì vẫn cái độc đảng, thành ra cứ thao hồ mà tung hoành. Cái này cho thấy rằng đây là một vấn nạn về mặt bản chất của một cái đảng cầm quyền. Không chỉ một người, không chỉ hai người, không chỉ 10 người, mà hàng loạt những người cán bộ cao cấp của họ, những thành phần lãnh đạo là cứ bị tham nhũng, cứ bị kỷ luật mà cái đảng ấy vẫn tiếp tục cầm quyền. Thì cái chuyện đó là cái chuyện rất khó có thể hiểu được ở trong một cái thể chế nơi mà người dân có tiếng nói và có quyền quyết định cái vận mạng của mình, của đất nước mình, của xã hội và cả quốc gia.
Vâng, thưa luật sư Nguyễn Văn Đài, trước khi ông phát biểu thì cũng có một số cái ý kiến họ đặt ra câu hỏi là như thế này. Trong suốt cái thời gian mà xử lý các cái vụ chống, được cho là chống tham nhũng đốt lò đấy, như vừa rồi ấy, thì có rất nhiều những cái vụ đã được xử lý rồi. Đó là cái vấn đề là cái chịu trách nhiệm của người đứng đầu, đúng không ạ? Đó, và rất nhiều người đã bị chịu nhiệm nặng chứ không phải không đâu. Thì bây giờ chẳng hạn là người ta nói rằng là dưới trong cái vụ mà liên quan đến ông Lê Thanh Hải ở trong các cái cơ quan của đảng và chính quyền thì rất nhiều người là dưới trực tiếp, cấp dưới trực tiếp của ông ấy là đã vướng vòng lao lý rồi. Thế mà người ta vẫn nói, không hiểu bao nhiêu lâu nay tại sao mà dường như là người ta dùng cái từ là vẫn ung dung, không có gì xảy ra cả. Rồi người ta nói rằng là phải chăng là không chỉ đâu là có những cái thế lực đứng đằng sau, không chỉ những là những người được hưởng lợi ở Thủ Thiêm, những thế lực nào đó đứng đằng sau cái vụ Vạn Thịnh Phát, những thế lực nào đó được cáo buộc là đứng sau AIC, vân vân và vân vân, là chính là những, phải chăng là những thế lực mà từ lâu nay đã bảo vệ cho ông Lê Thanh Hải hay nhóm của ông ấy để không bị đưa ra sự kỷ luật, mà đến tận ngày hôm nay
thì vẫn có thể nói là vẫn đang như vậy, vẫn chưa bị đưa ra tòa kỷ luật dưới gọi là cái gì, gọi là ánh sáng của công lý vân vân. Thì tất nhiên chúng ta hiểu rằng là ở đây phải đợi cái phán quyết mà có hiệu lực của tòa án thì mới được, còn người ta vẫn có thể chưa phải là vô tội, người ta vẫn chưa có thể được xác định là có tội khi mà chưa có cái phán quyết ấy. Thế nhưng mà đây là những câu hỏi mà công luận đặt ra, thì ý kiến của ông thế nào, thưa luật sư Nguyễn Văn Đài?
Vâng, thì chúng ta hãy cùng so sánh ấy, thì chúng ta thấy xem là Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, cụ thể ở đây là ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu cơ quan ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, và ông Tô Lâm ấy là cái người đứng đầu Bộ Công an là nơi quyền bắt người. Trong ba cái vụ gần đây thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ rằng là họ đang đấu đá tranh giành quyền lực hay là họ chống tham nhũng. Thứ nhất ấy, là vụ ông Võ Văn Thưởng, sau khi mà tập đoàn Phúc Sơn bị lộ ra một cái, chỉ trong vòng 10 ngày sau là ông Võ Thưởng mất chức ngay, tức là Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc rất là nhanh. Bởi vì tại sao? Ông Võ Thưởng đang là Ủy viên Bộ Chính trị, đang là Chủ tịch nước, họ cần phải hạ ông xuống thật nhanh chóng. Vụ thứ hai ấy, là vụ ông Vương Đình Huệ, thì vào ngày 15 tháng 4 là thông tin là Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đã bị bắt và bị khởi tố. Và đến ngày 22 thì là thông tin ông trợ lý của ông Vương Đình Huệ bị bắt và bị khởi tố. Và tới ngày 26 thì ông Vương Đình Huệ mất chức. Cái 25 thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp trước rồi, rất là nhanh chóng. Tức là hai cái vụ rồi ấy, chỉ trong vòng 10 ngày là lập tức là Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc ngay. Nhưng mà đến vụ của ông Lê Thanh Hải này ấy, thì cái vụ Vạn Thịnh Pháp ấy đã kết thúc điều tra từ tháng 11 năm 2023 và họ đã xét xử xong cách đây gần một tháng rồi. Và cái vụ AIC thì cũng đã ra kết luận điều tra cách đây khoảng hơn một tháng, tức là thời gian rất là dài. Thì tại sao đến tận ngày hôm qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương mới họp và đưa ra kiến nghị kỷ luật? Nó cho rằng ông Lê Thanh Hải bị mất chức rồi, ông về hưu rồi, cho nên cái việc xem xét là không cần thiết. Cho nên họ thấy cái tính nóng của cái vụ việc ở đây ấy, là nó nhằm vào những quan chức có chức đang còn giữ chức vụ thì nó quan trọng hơn, cần phải xử lý nhanh hơn những cái quan chức mà đã không có chức vụ nữa. Đấy là cái vụ việc của ông Lê Thanh Hải. Để chúng ta so sánh ba cái vụ vừa xảy ra thì cho thấy là cái việc mà xử lý các quan chức hàng đầu của chế độ thì nó mang tính chất là đấu đá tranh giành quyền lực nhiều hơn là cái việc xử lý tham nhũng. Cái phần thứ hai ấy, là liên quan đến câu hỏi ông Lê Thanh Hải ông sai phạm quá nhiều. Nhưng như là ông Võ Văn Thưởng liên quan đến duy nhất tập đoàn Phúc Sơn, hay là ông Vương Đình Huệ liên quan đến tập đoàn Thuận An, hay là trước nữa là ông Nguyễn Xuân Phúc liên quan đến vấn đề công ty Việt Á, Kites. Nhưng mà ông Lê Thanh Hải tới nay ấy, thì đã liên quan đến 3 vụ rồi. Vụ Thủ Thiêm, vụ Vạn Thịnh Pháp và vụ AIC. Thế thì cái thế lực nào, người dân muốn biết là thế lực nào đang đứng chống lưng cho Lê Thanh Hải? Phải chăng là thế lực đứng đằng sau Lê Thanh Hải còn lớn hơn thế lực của Võ Văn Thưởng, lớn hơn thế lực của ông Nguyễn Xuân Phúc, hay là lớn hơn thế lực của ông Vương Đình Huệ? Không phải, nhiều người không biết. Rất đơn giản thôi. Ở trong chế độ cộng sản đấy thì họ có một cái quy định bất thành văn, tức là gì? Những người nào mà tham gia cái gọi là cách mạng ấy, trước 30 tháng 4 năm 1975, và khi mà họ đã đang ở cương vị là ủy viên Trung ương Đảng hay là ủy viên Bộ Chính trị, thì cho dù họ vi phạm pháp luật tới đâu ấy, thì họ cũng được hạ cánh an toàn, và trừ tội phản quốc thì họ mới bị xử lý về pháp luật hình sự. Và chúng ta thấy rất là rõ, có ba cái nhân vật cộn cán nhất mà gây thiệt hại cho đất nước và người dân Việt Nam thì không biết hàng bao chục tỷ đô la. Thứ nhất là ông Nguyễn Tấn Dũng, cựu Thủ tướng Chính phủ. Cái sai phạm của ông thì nói chung là ở bất kỳ tỉnh thành nào, bất kỳ ngành nào, hai mươi mấy quả đấm thép của Nguyễn Tấn Dũng ấy, nó đấm tan nát cái kinh tế Việt Nam rồi. Đấy, riêng cái vụ Vinasin đã gây thiệt hại khoảng 5 tỷ đô la. Đấy là đấy trực tiếp là do bàn tay của Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng mà bởi vì từ khi ông năm 15, 16 tuổi ấy, ông đã tham gia bưu kiện rồi, ông đã đi vào đối diện với cái chết để mà ông đem lại quyền lực cho Đảng, đem lại cái ghế cho ông Tô Lâm, đem lại cái ghế cho ông Nguyễn Phú Trọng, cho nên không dễ dàng gì để mà xử những nhân vật vậy. Còn ông Lê Thanh Hải này ấy, thì ông sinh năm 1950, và năm 1966 khi mà ông mới có 16 tuổi thì ông đã tham gia một cái gọi là đoàn thanh niên vũ trang, vừa vũ trang vừa tuyên truyền của Sài Gòn rồi. Sau đó năm 1968 thì ông đã đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Rồi sau đó thì ông giữ rất nhiều những chức vụ từ năm 1968 cho đến trước 30/4 năm 1975. Như vậy theo quy định bất thành văn của Đảng Cộng sản Việt Nam từ xưa nay là đối với những người mà đang ở cương vị ủy viên Bộ Chính trị hay ủy viên Trung ương mà họ đã từng tham gia cách mạng, cái gọi là cách mạng ấy, thì chúng ta được coi đấy là không coi là cách mạng, nhưng một người cộng sản họ là cách mạng trước 30/4/1975 thì họ sẽ được coi là được hải cảnh an toàn. Đấy là cái gọi là cái bảo bối mà ông Lê Thanh Hải này được miễn trách nhiệm hình sự cho đến bây giờ. Và câu hỏi bây giờ đặt ra là gì? Liệu rằng ấy với cái sức ép đòi công bằng về mặt pháp luật hay là sức ép từ trong chính nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, rằng là bây giờ những người đã từng bị xử lý hình sự đó thì họ sẽ đặt câu hỏi là tại sao bây giờ không chấp nhận được ông Hải không thể lấy những cái thành tích của ông ấy trong quá khứ trước 34/15 để mà ông ấy bao che tất cả những cái tội lỗi của ông ấy gây ra quá lớn cho không chỉ là người dân Thủ Thiêm, không chỉ là người dân Sài Gòn, mà riêng trong vụ án Vạn Thịnh Phát ấy, nó còn gây ra thiệt hại cho đến 40,000 các cái nạn nhân mà họ mất từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng, thì cái đấy không thể nào mà đó được. Cho nên đến lúc này ấy, tôi nghĩ là có là cái thời điểm mà họ sẽ phải bỏ quên đi những cái gọi là có cái công lao đối cách mạng của Lê Hải để họ phải xử lý ông về mặt hình sự đối với Lê Hải trong ngày tới đây. Thì hy vọng là như vậy mọi người, và điều đó thì mới có thể làm hài lòng người dân Việt Nam được.
Vâng, trước khi chúng ta chuyển sang cái nội dung tiếp theo đấy, thì không biết là quý vị vừa nghe ý kiến vừa rồi của ông luật sư Nguyễn Văn Đài từ Quận Lê Văn Đức, thì quý vị nào có muốn bình luận hay bổ sung gì thêm hay không ạ? Vâng, chúng tôi xin mời ông kỹ sư blogger Giang Bình Vinh, ông bật loa lên ạ, bật micro lên và xin mời ông.
Tôi chỉ có một chi tiết này thôi, tức là trong cả cái bình luận của chúng ta, tôi có nghĩ là có lẽ là chỉ có một cái chi tiết là có lẽ cần phải lưu ý về cái trong vấn đề sử dụng ngôn ngữ thôi. Ta bảo rằng là làm thất thoát ấy, không có thất thoát đâu. Theo cái định luật bảo toàn vật chất thì không có thất thoát. Vật chất không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi. Và nó chỉ có chuyển từ dạng này qua dạng khác, chuyển từ túi thằng này qua túi thằng khác thôi. Cho nên là 1 triệu tỷ đồng đó của Trương Mỹ Lan đó cũng chả phải thất thoát đâu. Nên cái dùng cái từ thất thoát để lấy từ của nhà nước dùng. Đó là một. Cái thứ hai nữa là chúng ta nói là chẳng hạn như cái trong cái so sánh, nó nói rằng là chẳng hạn như là Võ Văn Thưởng là cái bị cái vụ cái vị là cái tập đoàn Phúc Sơn là mấy chục tỷ đấy, thực ra đó là chỉ cái phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Chúng ta thấy chẳng hạn như trường Mai Tiến Dũng ấy, trước đây là coi như đã được tha cho quả là quả trong cái vụ giải cứu rồi, chuẩn bay chuẩn biết đây là Việt Á giải cứu là đấy, đã được tha quả đấy rồi, tôi cứ tưởng thế là coi như là ngồi thở hổn hển là sướng rồi. Thì bây giờ cái vụ này bị hạ bế ấy, là với cái vụ Đại Ninh Sài Gòn kìa, chứ không phải là cái vụ giải cứu nữa. Cho nên là với một cán bộ chúng ta thì nó có muôn vàn dự án, có muôn vàn cơ hội và có muôn vàn cái phạm tội, chẳng qua là bắt vào điểm nào thôi. Thằng này nó chết là bởi vì nó bị cúm này, thằng kia là bị ghẻ ruồi này, thằng này dẫm đinh thôi chứ không phải rằng là, nhưng mà nó thì chứa tất cả những thứ đó. Thế nên chúng ta nói như thế để chúng ta nói cho nó rõ vậy, để mà trong cái quan điểm ra như thế. Nên nhiều khi ta cứ so sánh mà tại sao mà lại Vương Đình Huệ chỉ có mỗi vụ là Thuận An mà lại nó cũng chưa đến mức độ thế nào thế kia mà bị nặng thế hoặc là này khác, nhưng bởi vì chúng ta không hiểu cái phần ngầm của nó gì rất là lớn. Đấy là cái ý kiến của tôi vậy thôi.
Vâng, chúng tôi xin chia sẻ một cái ý kiến của quý vị bình luận gửi cho chương trình ở đây. Quý vị này tên là Thanh Thanh Nguyễn, nói rằng là những người chưa bị lộ đang xử lý những người đã bị lộ. Đây là một cái ý kiến của quý vị này. Thế rồi thì có một quý vị nữa thì nói rằng là nếu mà, tức là quý vị tên là Huỳnh Thiên hoặc Thiên Huỳnh, nói rằng nếu mà họ xử lý được ông Lê Thanh Hải về mặt hình sự thì họ có thể sẽ xử lý tới, vâng, chúng tôi tạm dịch là có thể hiểu là tới một cựu thủ tướng nào đó. Đấy, như vậy. Vâng, thì thưa quý vị, như quý vị đã biết ấy, thì cũng theo báo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, mà truyền thông Việt Nam hôm thứ Tư tuần này, 8 tháng 5 2024 đưa tin ấy, thì các cựu quan chức là các ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, rồi ông Dương Văn Thái là nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, ông Phạm Thái Hà, và ban nãy là trong lúc bình luận thì cũng có vị khách mời đã nhắc tới tên ông Phạm Thái Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội, đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật. Thì cái diễn biến này thì nó có ý nghĩa như thế nào theo quý vị? Và liệu là nó có cái quan hệ tác động gì không? Và nếu có thì nó như thế nào tới cái tình hình chính trị, được cho là cái nội bộ đấy, cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay và có thể là tới đây? Vâng, thì chúng tôi xin đảo trật tự một chút. Thì chúng tôi xin mời nhà báo Nguyễn Hà Hùng từ Quận Lê Văn Đức trước, rồi sau đó thì ông Nguyễn Đình Thắng chuẩn bị, rồi tới các vị khác sau tiếp theo. Vâng, xin mời ông Nguyễn Hà Hùng và xin ông bật loa lên.
Dạ vâng. Trong cái vụ kỷ luật Ông Lê Thanh Hải thì tôi cho rằng là nó là để bắt cái con sâu chúa, tức là nhiều người cho là như thế, nhưng mà vụ mà bắt cái ông Mai Tiến Dũng ấy thì lại là để tìm người đứng đằng sau vụ việc này. Đấy là những cái lý do và những cái giả thiết mà được nêu ra. Và tôi nghĩ rằng ấy thì mặc dù là ông Dũng ấy, thì liên quan đến cái dự án khu đô thị Nam Đà Lạt ở Lâm Đồng ấy, thì là cái mà người ta nêu ra như vậy ở trên mặt báo, những cái thông tin mà ta có được bây giờ ấy, thì vấn đề ở đây ấy, là bởi vì cái vụ này nó lại có một cái chi tiết là bản thân cái việc mà thanh tra chính phủ đã từng đề nghị bằng văn bản đấy là chấm dứt cái hoạt động của cái dự án này, thu hồi cái dự án gọi là đô thị, khu đô thị của cái công ty của cái tập đoàn Đại Ninh đó, thì chính họ lại là cái người mà rút lại cái yêu cầu này bằng một cái văn bản khác. Thế và cái chi tiết đáng lưu ý là cái người ký là cái ông phó tổng thanh tra nhà nước, ông Trần Văn Minh, thì ông này cũng đã chết, và một cái chết cũng tương đối là bất thường, được cho là đột quỵ. Và đấy thì theo cái như tôi đã trình bày trong cái vấn đề về vụ việc của ông Lê Thanh Hải ấy, để mà so sánh, thì tôi cho rằng có rất nhiều những cái lý do mà chúng ta không thể biết được, nhưng có thể cái sự bất công trong nội bộ giữa các đồng chí với nhau ấy, giữa các cái đồng chí mà đã bị xử và các cái đồng chí chưa bị xử, thì đang là một cái vấn đề hết sức căng thẳng của Đảng. Và cái này ấy, thì nó không chỉ là bởi vì cái mức độ thiệt hại hay là cái quy mô của cái vụ án và các cái dự án mà người ta có dính líu, mà còn là ở các cái quy trình xét xử. Đấy, ví dụ như là mấy cái ông mà vừa rồi đương chức mà chức vụ còn cao hơn ông Hải ấy, cao hơn ông Lê Thanh Hải ấy, là ông nguyên chủ tịch nước, ông Võ Văn Thưởng, rồi ông Nguyễn Xuân Phúc, rồi ông nguyên chủ tịch Quốc hội là ông Vương Đình Huệ, vốn dĩ người ta bị mất chức đấy, là đang trong lúc đương nhiệm, mà cái quy trình mà để mà thông thường ấy thì là phải qua các cái cấp đảng trước, thì là hoàn toàn là người ta bị tức là mấy cái ông này là bị xử một cách hết sức là chóng vánh, và rất có thể là các ông ấy cho rằng như thế là bất công. Trong khi ông Hải ấy thì kéo dài rất nhiều thời gian và qua các cấp đảng trước đã, rồi sau đấy mới đến chính quyền xử lý. Thì đấy là một trong những cái mà tôi cho rằng là vấn đề của đảng bây giờ, người ta đang phải là xử lý nội bộ về cái chuyện là làm thế nào để mà chứng tỏ cái sự công bằng giữa các đồng chí với nhau. Đấy. Mà thì các vị cũng biết rồi, quan chức mà nói chuyện với nhau ấy thì nó khác hoàn toàn với cái chuyện là quan chức nói chuyện với dân. Thì không thể lôi tư tưởng Hồ Chí Minh với lại hay là chủ nghĩa Mác ra để mà biện minh với nhau được, bảo rằng không, cái này theo chủ nghĩa Mác, theo tư tưởng Hồ Chí Minh thế này đúng đắn được. Bởi vì họ toàn là những người trong chăn cả, người ta nắm rất rõ các cái thông tin về nhau và về các cái vụ án này là các cái dự án mà của nhau, cho nên là người ta hoàn toàn có thể đặt lên bàn đấy. Và ở đây nói thực là người ta đã ở trong một cái tình trạng là cá mè một lứa đấy. Cho nên là không thể nào mà nói cái chuyện đơn giản được là ông xử tôi thế này trong khi đó ông xử cái ông Lê Thanh Hải như thế kia mà được đấy. Ví dụ như thế. Thế thì tôi nghĩ rằng là đó là cái mà vấn đề mà hết sức là chắc chắn là nó có thể sẽ còn có những cái diễn biến mới trong cái các cái vụ tiếp theo mà chúng ta có thể sẽ được chứng kiến cũng như là chúng ta sẽ được hiểu thêm. Nhưng mà còn một cái chi tiết đáng chú ý nữa trong cái kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đấy, thì tôi có đọc được rằng là người ta nói mà không rõ ràng là người ta nói ai cả. Người ta nói là trong cái vụ mà liên quan đến 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 ông Mai Tiến Dũng ấy, thì người ta nói rằng là người ta nêu ra danh sách một loạt các ông đó, là gì, những cái ông này ấy, là cái lý do đầu tiên là bị kỷ luật là vì suy thoái về cái tư tưởng chính trị. Cái này rất là đáng chú ý, tức là thực sự thì cái suy thoái về tư tưởng chính trị là cái gì đây? Thay đổi cái học thuyết chăng, chạy theo tư bản chủ nghĩa chăng? Và nếu mà quả thật nó là như vậy thì chả lẽ đây lại là một tập thể à? Vì cái này người ta không nêu cụ thể tên ai cả mà người ta nêu ra với hàng loạt các cái tên khác. Và cũng nhân đây thì tôi cũng muốn là các vị khách mời cho thêm ý kiến về cái vấn đề này.
Vâng, tiếp theo ý kiến của nhà báo Nguyễn Hà Hùng, chúng tôi xin giới thiệu quý vị luôn. Nhà báo Nguyễn Hà Hùng là nguyên là giảng viên của một số đại học ở bên Việt Nam, và ông cũng là cựu phóng viên của BBC tiếng Việt. Trước đây làm việc tại văn phòng thường trú của BBC tiếng Việt từ London. Tiếp theo ý kiến của ông Nguyễn Hà Hùng thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị vài cái nhận xét mà các vị theo dõi chương trình gửi về đây ạ. Nói rằng là nhận xét quý vị tên là ADQ nói rằng nhận xét của luật sư Nguyễn Văn Đài chính xác, nhưng cách làm của Cộng sản Việt Nam rất cao tay. Cộng sản tách ra hai tội khác, vụ Thủ Thiêm thì chỉ bị kỷ luật vì có công với cách mạng, còn vụ Vạn Thịnh Phát và AIC thì phải là hình sự. Ý kiến của quý vị tên là Nguyễn Huy Bách thì nói rằng là hai hôm nay báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin ông Lê Thanh Hải bị Trung ương đề nghị kỷ luật mà ít nhắc đến ông Quân hay là ông Phong. Điều đó cho thấy dư luận mong mỏi ông Lê Thanh Hải cần phải ra trước vành móng ngựa. Thế đây là ý kiến riêng của các quý vị này. Vâng, bây giờ thì chúng tôi lại xin mời kỹ sư, nhà báo blogger JV Nguyễn Đức Vinh. Ông có gì bổ sung thêm hay không ạ? Sau khi đã có ý kiến của nhà báo Nguyễn Hà Hùng ạ, xin mời ông. Và xin ông bật cái micro lên. Lại.
Vâng, thưa anh, tôi thì tôi thấy rằng là những cái ý kiến của anh nhà báo Nguyễn Hà Hùng thì tôi thấy là cũng khá là tổng quát. Chỉ còn một cái điều nữa rằng là trong những cái vụ án mà anh Nguyễn Hà Hùng vừa bảo rằng là cái mà gọi là như thế nào gọi là thấy trong cả cái tội trạng bây giờ đưa ra là những điều đảng viên không được làm này, rồi là suy thoái về đạo đức lối sống này. Thực ra thì thưa quý vị là quý vị cứ đọc mà xem 100 vụ ở trong cái vụ mà kỷ luật cán bộ trung ương thì đều như nhau hết. Cái thứ nhất là gì, là mất cái quan điểm là coi như là rời xa cái gọi là mất tập trung dân chủ, rồi là làm những điều đảng viên không được làm, rồi là buông lỏng sự lãnh đạo của đảng, sự lãnh đạo, rồi là không sâu sát, rồi là làm như thế nó trở thành cái brem, nó trở thành một cái mà quan cái thằng nào cũng được. Nó giống như kiểu là đối với thần dân ấy, là lợi dụng cái tự do dân chủ là cái nó không có. Còn cái mà nó cán bộ đảng viên ta mà nó suy thoái về đạo đức, về tư tưởng là vì cái chuyện tham nhũng này thì xin lỗi đi, bây giờ mà cứ từ đưa ra như thế mà kỷ luật thì nói như anh Nguyễn Sinh Hùng như lấy cán bộ đâu mà làm việc. Tất cả mọi người nó đều như nhau một lứa cả, chẳng qua là đồng chí bị lộ và đồng chí chưa bị lộ vào thôi. Năm 2003 thì tôi viết một cái bài viết trên cái tờ Vietnamnet là đồng chí bị lộ và chưa bị lộ, đưa ra cái khái niệm là chưa bị lộ là ấy đấy, trong một cái buổi gọi là tôi nói cái câu chuyện trong buổi họp chi bộ ấy, là kiểm điểm một thằng đảng viên tham nhũng ở đồng đứng dậy là coi như là giơ cái bản kiểm điểm đấy đọc là kính thưa các đồng chí đã bị lộ và kính thưa các đồng chí còn chưa bị lộ. Thì bây giờ nó trở thành cái khái niệm là đồng chí chưa bị lộ ấy. Chẳng qua là đồng chí chưa bị lộ, đang còn ngồi trừng phạt đồng chí bị lộ. Và cẩn thận ngày mai thì tôi lại trở thành đồng chí bị lộ. Nó đơn giản thế thôi. Chứ còn bây giờ những cái mà gọi là suy thoái về tư tưởng, đấy là suy thoái về đạo đức lối sống thì xin lỗi đi thưa quý vị. Bởi vì cái nguyên nhân của nó là thế này này. Cái chính của nó là mục đích của người ta vào đảng là làm gì? Vào đảng là để có chức, có quyền, và có quyền khi đó mới có lợi, mới tham nhũng được. Nếu như đảng bây giờ mà từ bỏ cái vấn đề là có chức, quyền, có lợi thì quý vị có tin rằng là bảo là giơ tay ai có ai vào đảng thì quý vị có tin là sẽ đếm được trên đầu ngón tay không? Nếu như mà từ bỏ cái chuyện là đảng cầm quyền đi, anh sẽ được như mọi cái đảng khác hoặc là để mà được cái khác thì cái đảng cộng sản này là bây giờ đưa tay giơ cho giơ tay tất cả. Bây giờ ta nói đơn giản một cái giả lắm thử cái phép tính mà theo suy nghĩ của tôi này là bây giờ tất cả là chúng ta bỏ đi, bỏ tất cả là giải tán cái đảng này, Rồi xong rồi thì cho giơ tay thằng nào theo đúng lý tưởng cộng sản là mình vì mọi người, rồi là mình phấn đấu lên chủ nghĩa xã hội, rồi ngày mai là gió mười ngàn phương sẽ đưa cô tới một vườn đầy xuân, rồi là tất cả lên chủ nghĩa xã hội để của cải tan ra rào rạt như vậy, thì ai tin thì giơ tay lên ý. Thì tôi tin là người nói lẽ chỉ được dăm ba đứa, và đấy là những cái bệnh nhân tâm thần mà tiềm tàng thôi, chứ không có người nào khác. Nhưng mà gắn vào đó là đảng ta là đảng cầm quyền, nói như Hồ Chí Minh nói ấy, thì nó mới sinh ra chuyện là giơ tay. Tôi đã gặp trực tiếp những người vào đảng mà tôi làm quần chúng để là ngồi xét xem được anh này có xứng đáng vào đảng. Tôi hỏi tay anh, hỏi thật là chú định vào đảng chú vì cái mục đích gì, chú nói anh câu thử. Có phải vì để mà giơ tay để đây là tuyên thệ là vì lý tưởng cộng sản, chú nói thẳng một câu xem nào. Bảo bà cứ hỏi khó em vậy, đó là thực tế nó vậy. Cho nên đừng nói chuyện là vì sao các đồng chí trong đảng đã cố gắng để tiến tới để mà suy thoái về đạo đức tư tưởng, suy thoái về lối sống, đó là mục đích của các đồng chí. Chứ đừng nói chuyện là như thế là suy thoái thì có nghĩa là gì. Nếu như bây giờ mà nói rằng là đồng chí này đã suy thoái đã này khác thì có nghĩa là gì, đồng chí đã đạt đến cái mức độ là mục đích phản đối của đồng chí đó rồi. Đảng bây giờ phải xét lại cái tiêu chuẩn đó để mà sắp xếp. Còn những đồng chí khác chưa đạt được là vì chưa có cơ hội để mà suy thoái, chưa có cơ hội để mà ăn cắp, để mà tham nhũng, để mà cướp của dân. Đừng nói chuyện thất thoát đâu cả, không có thất thoát gì hết đấy. Tôi như tôi lúc này nói, tôi bảo rằng là cái quy luật của vật chất là không sinh ra cũng tự nhiên mất đi, mà nó chuyển từ dạng này qua dạng khác, chuyển từ túi dạng này qua túi dạng khác, chuyển từ cấp xuống đến cấp tỉnh, đến cấp tỉnh lên cấp trung ương, rồi nó cứ vần xoay vậy chứ không mất đi đâu cả. Cho nên là tôi có ý kiến là rất đơn giản, là rằng là bây giờ hỏi là suy thoái, xin lỗi những đồng chí đã suy thoái là coi như chẳng qua đồng chí bị lộ thôi. Cái lỗi duy nhất ấy là không phải là cả đảng viên không được làm, mà cả đảng viên vẫn làm nhưng mà không được để lộ cho thằng khác biết, cái đó mới tròn vẹn. Bây giờ lại còn để mà lộ ra thì các đồng chí khác lại phải coi đúng quy luật thôi, lại phải thịt thôi. Đấy, đơn giản là thế, tôi ý kiến tôi là vậy.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có ý kiến trong dịp này, người ta nói rằng là đấy, bây giờ nhìn lại những cái mốc của Đảng Cộng sản Việt Nam họ cầm quyền tại Việt Nam ấy, chẳng hạn như một cái mốc gần nhất là từ năm 1975 trên toàn bộ đất nước đến đến nay đấy. Đó thì là cũng như thế là nửa thế kỷ rồi đó. Đấy. Rồi thì chưa nói là riêng ở miền Bắc là từ những năm 45-46 đến năm 54 nó còn nhiều hơn. Rồi thì vân vân như thế. Thì bây giờ tình hình của Đảng Cộng sản Việt Nam mà cầm quyền như thế này, với trên cái người ta họ dùng cái từ đây, tức là cái vì cái trò chơi của một đảng thôi ấy, thì không biết là bản thân đảng đã cảm thấy ngán chưa, hay là cảm thấy là vẫn như thế vẫn chưa đủ, vẫn còn thể chơi tiếp một thế kỷ nữa. Thế rồi người dân Việt Nam thì cảm thấy thế nào, hay là cứ để nước chảy bèo trôi như thế thôi, hay là ra làm sao cứ để họ diễn như vậy. Rồi câu hỏi thứ ba nữa, tức là bây giờ một cái đảng mà nó bị nhiều vấn đề như thế thì bản thân người dân Việt Nam nếu có trí tuệ và thông minh thì có nên suy nghĩ như thế nào về cái chuyện đó. Đấy, thì hay cứ để như thế xảy ra hay ra làm sao đó. Thì đấy là một số những cái câu hỏi thì ông thấy thế nào, thưa ông, xin mời ông, nếu ông có thể chia sẻ được.
Vâng, nó có câu nói đùa mà tôi nghĩ rằng nó cũng rất là chính xác trong cái hoàn cảnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là sai thì sửa, xong rồi sửa lại sai tiếp lại sửa tiếp. Tự vì cái đảng nó có quyền quyết định tất cả. Nó còn như nếu như một cái đảng mà thực sự ở trong cái thể chế dân chủ đó thì người dân không cho phép cứ sai mãi, rồi cứ sửa mãi, rồi hứa hẹn mãi, rồi lại sai tiếp. Chúng ta thấy trong tất cả câu chuyện mà bàn luận cho đến giờ này thì rõ ràng rằng là cái cơ chế, cái quyết định của đảng nó nằm ở trên cái hệ thống luật pháp quốc gia. Bởi vì nó phải tùy thuộc theo cái Ủy ban Kiểm tra Trung ương nó đề nghị qua bên chính phủ, qua bên Bộ Công an thì mới xử lý, thì mới điều tra hình sự. Còn không thì chỉ có kỷ luật nội bộ đảng thôi. Thì như vậy rõ ràng là luật pháp Việt Nam nó đâu có công minh đâu. Nó hoàn toàn là do đảng quyết định. Chỉ áp dụng luật pháp với những ai mà đã được, chúng tôi đang nói đến những cán bộ, những đảng viên cao cấp đó, những ai đã được đảng cho phép thì bên hình sự mới bắt đầu vào cuộc. Thì rõ ràng rằng đảng đang ngồi ở trên luật pháp, và như vậy thì một cái thể chế như vậy thì nó sẽ hỏng tiếp tục nếu như không có sự thay đổi, mà người dân không thể làm quyết định thay đổi. Và một cái đảng đã cầm quyền rồi thì không bao giờ họ thay đổi hết, bởi biết bao nhiêu cái lợi ích. Mà không những vậy, họ sợ rằng, họ e rằng nếu mà xuống thì biết đâu lại cả đảng bị truy tố hình sự. Và cái điểm thứ hai là khi chúng ta nói đến cái nguyên tắc là trách nhiệm của người đứng đầu đó, thì phải áp dụng một cách nhất quán. Nếu như ở một cái xã hội mà có trong một cái thể chế dân chủ, một cái xã hội nó đòi hỏi cái tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, thì ông Nguyễn Phú Trọng là cái người đã phải tình nguyện từ chức từ lâu rồi, chứ không thể tiếp tục ngồi ở đó và nói rằng tôi phải ở đây để mà tiếp tục đốt lò, phải không ạ? Bởi vì chính ông ta là cái người chịu trách nhiệm về nhân sự, nhất là nhân sự cao cấp. Đấy. Ông ta đã trồng cây, trồng người biết bấy lâu nay, mà cây thì một người thì hỏng, thì ông ta là có trách nhiệm trước toàn dân, trước đảng, trước xã hội, là trước quốc gia, vận mệnh quốc gia, là phải từ chức, bởi cho thấy rằng ông ấy là một người bất tài, đã làm hỏng, hỏng tới hỏng lui. Đấy,
vâng. Vâng, đấy, chúng tôi lại chia sẻ thêm một ý kiến nữa trong dịp này mà chúng tôi tham khảo được và nghe được ấy, thì người ta nói rằng là bên cạnh cái trò chơi nổi tiếng lâu nay của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ khi họ bắt đầu nắm được chính quyền hay cướp chính quyền cho đến tận sau khi mà họ giành chiến thắng ở miền Nam năm 75, thì cái trò chơi ngoài trò chơi gọi là bạo lực chiến tranh rồi tuyên truyền, thì họ có rất nhiều trò, những cuốn phim mà để cho người dân xem như là đèn cù xem mãi không hết, nào là giảm tô, nào là chỉnh huấn, nào là cải cách dựng đất, nào là cải tạo tư sản, đánh tư sản, nào là nhân văn giai phẩm, nào là xét lại chống đảng, nào là giải phóng miền Nam, nào là vân vân và vân vân, nào đến tận bây giờ là đốt lò, củi lửa vân vân. Và như vậy họ có thể sẽ chiếu bộ phim này đến tận vài thế kỷ nữa, hoặc là vài trăm năm nữa, mà chắc có thể là không biết là người dân Việt Nam nếu không thay đổi thì chắc có sẽ xem mãi không bao giờ hết, tức là cứ ngồi xem TV và xem truyền hình để Đảng Cộng sản lãnh đạo mãi trên đầu nhân dân Việt Nam. Thì đấy thì là một cái ý kiến bình luận theo quan điểm riêng này. Trở lại với cái câu chuyện có liên quan tới những cái quan chức mà bị mới bị nêu tên đấy, nêu danh và kỷ luật, đề nghị kỷ luật này, trong đó có ông Mai Tiến Dũng, rồi thì là ông Dương Văn Thái, rồi ông Phạm Thái Hà, vân vân đấy. Thì sau khi nghe các ý kiến ở trên của các vị khách mời trước đó đấy, cũng như là một số những ý kiến mà vừa rồi mà chúng tôi chia sẻ đấy, thì luật sư Nguyễn Văn Đài có bình luận gì thêm hay không, xin mời ông.
Vâng, tôi chỉ muốn nói thêm một chút này về cái mối quan hệ ở trong cái chế độ Cộng sản Việt Nam. Thì trước đây ấy, giữa doanh nhân với lại quan chức Cộng sản ấy, thì đó là mối quan hệ cộng sinh, tức là họ dựa vào nhau để cùng chia sẻ những cái lợi ích. Nhưng mà giờ đây ấy, khi mà cái cuộc chiến tranh giành quyền lực ấy, nó diễn ra một cái quyết liệt ấy, thì cái mối quan hệ cộng sinh ấy, thì nó trở thành cái mối quan hệ cùng chết rồi, không còn mối quan hệ gọi là mối quan hệ cùng diệt. Tức là gì? Trước đây anh dựa vào nhau, doanh nhân dựa vào quan chức để được bảo kê trong lĩnh vực đấu thầu các dự án, rồi lấy đất đai tài nguyên của người dân để kinh doanh, có lợi ích thì anh chia sẻ lại cho quan chức. Đấy, hai bên cộng sinh với nhau. Nhưng mà giờ đây ấy, khi mà trong tầng lớp kiến trúc thượng tầng nó đấu đá với nhau, thì khi họ muốn nhằm vào một quan chức nào đó để muốn đánh bại quan chức đó, thì họ sẽ phải nhằm vào cái doanh nhân sân sau trước. Đấy, chúng ta thấy tập đoàn Phúc Sơn, rồi đến tập đoàn Thuận An, rồi rất nhiều các cái vụ án trước đây nữa, rồi bây giờ đến Vạn Thịnh Phát, rồi đến Đông Lê Thanh Hải. Vậy thì thấy ấy, bây giờ nó trở thành cái mối quan hệ là cùng diệt rồi, nó không còn cái mối quan hệ cộng sinh như trước đây nữa. Đấy, có thời kỳ mà là mối quan hệ cộng sinh nó đã đi qua rồi. Thế bây giờ chúng ta đặt cái câu hỏi là gì? Như là anh Thắng, rồi anh với là Hùng, rồi anh Jimmy Quang Vinh ấy, mới là anh Quốc Phương vừa nói đấy, bây giờ cái trò chơi của Cộng sản nó đã diễn ra trên cái sân khấu chính trị Việt Nam trong suốt đến sang năm là tròn 80 năm, nếu tính từ ngày 29 năm 1945, nếu tính riêng sau 34/75 thì đến sang năm cũng là tròn 50 năm rồi. Thế thì liệu rằng cái sân khấu chính trị Cộng sản Việt Nam nó còn tiếp tục tiếp diễn đến bao giờ? Thì dưới góc nhìn của tôi ấy, thì bây giờ nó đến như một cỗ máy bị hỏng và lạc hậu rồi. Những cái bộ phận quan trọng nhất của nó ấy, thì đã hỏng hóc bị loại và không có phụ tùng để thay thế nữa. Đấy, chúng ta thấy đấy, bây giờ từ 18 ủy viên bộ trị mất 5 cái bộ phận, 5 ông ủy viên bộ trị, không có người nào thay thế vào đấy cả. Rồi ông chủ tịch nước, ông chủ tịch quốc hội cũng không có cái nào thay thế cả. Tức là bây giờ tìm những cái bộ phận mới, thế hệ trẻ mà lắp đặt vào cái bộ máy già nua cồng kềnh lạc hậu như vậy, nó không phù hợp với nhau. Đấy, tôi thấy rất rõ ràng vậy. Tất cả đều trên 64-65 tuổi lên hết rồi, nó không còn phù hợp nữa. Thế thì nếu như vậy mà cứ để một cỗ máy già nua lạc hậu như vậy, nó vận hành cả một cái dân tộc, một đất nước 100 triệu dân như vậy ấy, thì nó chỉ không có đem lại điều gì tốt đẹp cho đất nước Việt Nam cả. Nó sẽ đem lại thảm họa thôi. Thảm họa là những vụ án tham nhũng, những vụ như là vụ Đại Đinh gây thiệt hại đến mấy nghìn hectare rừng. Phải nói là gì? Trong dự án này bắt đầu từ năm 2010 đến nay là năm 2014, đến khoảng hơn 1.000 hectare đất của người dân và hơn 4.000 hectare rừng nó nằm chết dí. Nếu như với 5.000 hectare đất đó để cho người dân canh tác 14 năm vừa qua thì họ đã tạo ra biết bao nhiêu của cải vật chất. Ít nhất ý, là những người dân có đất họ sẽ có cuộc sống bình thường, người ta không phải lo lắng gì cả. Nhưng mà đã 14 năm qua, những người dân để mất đất đấy, cuộc sống họ đã như thế nào, họ đi đâu? Đấy là những cái câu hỏi mà nó gây nhức nhối cho người dân. Tôi thấy đấy, nó gây thảm họa cho đất nước. Cho nên ý, nếu như bảo bây giờ trông chờ vào ông Nguyễn Phú Trọng hay là sắp tới ông Tô Lâm ông có thể đi nắm quyền lực, ông có đem lại một cái luồng sinh khí mới hay đem lại một cái điều gì thay đổi không ạ, thì chắc là không, chắc là không bao giờ. Cho nên ý, là chúng ta chỉ mới có quyền trông chờ vào người dân thôi. Chỉ khi nào người dân Việt Nam tỉnh thức ý, là gì? Không, chúng ta không thể chấp nhận được. Chúng ta không thể làm khán giả để mà ngồi xem các diễn viên hài cộng sản nó diễn tuồng ở trước mặt chúng ta được. Họ diễn những vở hài kịch từ thế kỷ ra, từ thập kỷ này sang thập kỷ khác, họ gây hại cho người dân được. Chỉ khi nào người dân nhận thức được điều đó, người ta thấy được cái quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của người ta đối với chính bản thân mình, con cháu mình, đất nước mình, dân tộc mình thì mới thay đổi được. Chừng nào người dân bảo không, cái chuyện chính trị là chuyện của Đảng nhà nước, còn cái chuyện của tôi là Đảng cho tôi dùng cái gì tôi dùng cái đó, cho tôi ăn thì tôi ăn, mà bảo tôi đi và bảo tôi ngồi, cái đấy là không có thể được. Họ thấy là gì? Trong mấy ngày hôm vừa qua tôi đọc Bộ Công an họ đưa ra những cái chính sách cực kỳ khắc nghiệt. Ví dụ như đơn giản nhất mà ông Tô Lâm ông không biết ông sẽ ngồi với cái ghế quyền lực ông sẽ làm thế nào, nhưng mà ông đã bắt đầu đưa quy định như là gì? Đối với những người Việt Nam mà đi thuê nhà mà muốn đăng ký tạm trú hay là thường trú đó thì phải có hợp đồng, có công chứng. Tôi thấy rất là ngạc nhiên, tôi hiểu tại sao lại như thế. Trong khi tôi sống ở Đức rồi nha, tôi có cái nhà tôi cho người ta thuê, người ta bảo anh viết tôi một cái giấy để tôi có thể đăng ký hộ khẩu ở đó, tôi viết mấy chữ là tôi Nguyễn Văn Đài, địa chỉ, số ID cái thứ và tôi đồng ý cho ông này ở nhà tôi, tôi ký xoẹt cái chụp ảnh tôi gửi cho người ta, người ta mang ra chính quyền địa phương đăng ký rất ngon lành, không cần chữ ký tươi, chứ làm gì có công chứng. Ngay hợp đồng tôi thuê nhà không cần công chứng. Tất cả ở cái nước dân chủ hay là đất nước của dân ấy, thì người ta làm sao giảm thiểu tới mức thấp nhất cái phiền hà phiền toái cho người dân trong cái cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà trong chế độ cộng sản ấy, mà bây giờ tôi biết ở Việt Nam chúng ta hàng chục triệu công nhân họ sống bằng thuê nhà chứ đâu có họ có đi đã có nhà đâu, rồi tất cả những người đều như vậy, mà bây giờ bắt cả hàng chục triệu người phải đi công chứng hợp đồng thuê nhà để đăng ký tạm trú tạm vắng như vậy ấy, nó quá phiền toái, phải thành lập biết bao phòng công chứng để cho người dân có thể làm ở đó. Đấy, một cái chế độ luôn luôn gây phiền hà sách nhiễu cho người dân đến mức độ như vậy là những điều không thể chấp nhận được. Cho nên ý, là qua những cái diễn đàn như này ấy, chúng ta chỉ muốn gửi một thông điệp duy nhất đến với người dân Việt Nam ấy, những người đang nghe ấy, là quý vị đã thấy trách nhiệm của quý vị chưa? Hay là quý vị trông chờ vào sự thay đổi của chế độ cộng sản 80 năm rồi, 50 năm rồi nó thay đổi thế nào đâu? Nó càng ngày càng tệ hại hơn. Tôi nói là cái cỗ máy của nó càng ngày càng già nua, càng lạc hậu rồi, đến mức độ không còn phụ tùng thay thế rồi. Bây giờ chỉ có người dân thay thế được thôi, chứ còn cái bản thân nó không có tìm đâu ra phụ tùng thay thế nữa. Đấy nên là tôi chỉ muốn gửi thông điệp đến người dân là như vậy thôi. Phải có trách nhiệm, phải đứng làm chủ vận mệnh của mình. Có muốn làm chủ vận mệnh của mình thì mới làm chủ được vận mệnh của đất nước.
Vâng, thưa quý vị, cũng có một cái trước khi chúng tôi đặt tiếp một cái câu hỏi nữa đấy, thì chúng tôi chia sẻ một cái gọi là cái nhận xét mà chúng tôi tham khảo được dịp này, thì có quý vị nói rằng là như thế này, có ý kiến thì cho rằng là đặt câu hỏi là viễn cảnh Việt Nam hậu của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như thế nào. Chúng tôi cho rằng cách đặt vấn đề của những người nêu ra như thế có thể là hơi sớm và thiếu thực tế. Bởi vì sao? Bởi vì Hà Nội vẫn đang sống ổn định trong mặt kép, dù không có Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Đơn giản là đó không chỉ là một chế độ độc tài, mà từ những năm 80 của thế kỷ trước, ít nhất là từ đó, thì nó đã hoàn thiện một cái thể chế độc tài toàn trị trên nền tảng được cho là dối trá và bạo lực. Và xin lưu ý ở đây cái chữ gọi là toàn trị. Nó khống chế cả tâm hồn lẫn thể xác của người dân, từ tổ dân phố, rồi thì và đối ngoại thì nói dối suốt ngày nên thế. Rồi thì hiện nay thì là nó đang khó khăn, nhưng càng khó khăn thì nó càng co mình lại, càng phòng ngự dữ tận hơn, như là những cái đàn sói. Và nó cố tình bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng để làm gì, để khuếch trương, chẳng hạn như là chiến thắng Điện Biên Phủ vừa rồi, và sang năm là 50 năm của cái mở ngoặc kép là giải phóng miền Nam, mà được cho là ngập máu và nước mắt. Cốt để làm gì? Cốt để tự chấn an chính bản thân nó và mặc kệ nhân dân trong và ngoài nước. Đó, thì đây thì là đây là gọi là một cái ý kiến riêng chia sẻ trong cái dịp này. Thì thưa quý vị, cũng có một ý kiến khác, họ cũng một cái quan sát khác, họ nói rằng là hiện nay là Việt Nam đang trong cái tình trạng khá là đặc biệt. Đó là một quốc gia mà không có Chủ tịch nước và cũng không có Chủ tịch Quốc hội. Đấy, và người ta cũng đang nói rằng là thế này, tức là Thế còn về cái chuyện là cái tạm thời thay thế thì người ta thấy chẳng hạn là một người chỉ giữ cái chức gọi là ủy viên trung đảng thôi thì được xếp rất nhanh trở thành quyền chủ tịch nước, thậm chí hai lần, rất nhanh và rất lẹ. Còn một cái người được cho là gọi là phó chủ tịch quốc hội thường trực đấy, đấy, đứng đầu đấy, mà là ủy viên bộ chính trị đấy, thì hiện nay là cũng lại không được xếp vào cái vị trí gọi là quyền chủ tịch quốc hội với tốc độ như thế, mà là phải chờ được bầu. Này có vấn đề gì ở đây chăng hay như thế nào? Rồi người ta đặt vấn đề là vừa rồi nhắc đến một loạt các cái vụ án vụ việc, trong đó gần nhất là ông AIC. Vậy thì điều đấy là cái dấu hiệu đấy là muốn nhắc tới ai, hay là bây giờ nói đến ông Vạn Thịnh Phát và bây giờ là ông Lê Thanh Hải thì muốn nói tới ai? Thế rồi thì có người lại nói những cái vụ chẳng hạn như là vụ AVG gọi là AVG đấy, thì là muốn nói tới ai? Rồi thì cũng có ý kiến, một số ý kiến gần đây họ lại nhắc thêm nữa là nếu mà AVG, AVG thì nên nhắc thêm cả Trịnh Xuân Thanh, nhắc tới cả vụ ở Đồng Tâm, vân vân và vân vân. Thế thì như thế tức là nhắc, muốn nhắc tới ai? Và phải chăng là một lần nữa ý kiến này nói rằng là Việt Nam hiện nay đang diễn ra cái chuyện tức là hỗn quân hỗn quan, tất cả chống lại tất cả đánh lại tất cả. Thì đây là một ý kiến riêng, không biết các vị khách mời có ý kiến gì không. Chúng tôi xin đảo trật tự một chút, chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng trước ở loạt câu hỏi này. Xin mời ông bật micro.
Cái này nó liên quan tới nhiều cái cuộc nghiên cứu lắm. Bởi vì ở trên thế giới có nhiều người đánh giá quan ngại về cái thể chế dân chủ, bởi thấy nó sao nó phức tạp, nó nhiễu nhương, bên này đấu đá bên kia thường xuyên xảy ra. Nhưng đấy là nó có một cái võ đài để cho các cái đảng, cho các phe phái, họ lên đó phải tuân thủ theo quy luật. Và chính nhờ vậy mà cái sự thay đổi nó chuyển thể chế, từ thể chế chẳng hạn như từ Cộng hòa sang Dân chủ chẳng hạn ở bên Mỹ, nó một cách tương đối nó ổn định. Nó cũng có những cái sự mà đấu đá này kia chứ không phải không, nhưng nó ổn định hơn so với lại những thể chế độc tài. Thể chế độc tài nó tạo ra một cái ấn tượng rằng nó ổn định, nhưng mà khi nó thay đổi thì nó vô cùng hỗn loạn. Và đấy là cái kết luận của rất nhiều cuộc nghiên cứu trong lịch sử con người. Thành ra chúng tôi e rằng Việt Nam đang đứng mấp mé ở cái thời điểm chuyển sang cái sự hỗn loạn, vì không còn ai nắm quyền nữa, không còn ai nghe ai nữa, và người dân hoàn toàn không tiếng nói. Nó gần như là những cái băng đảng đó, ở trong cái băng đảng nó chia ra thành nhiều phe phái, đánh đá nhau, đấu đá nhau, chém giết nhau trong nội bộ. Nhưng mà nếu mà có một cái thế lực bên ngoài, nếu như có một sự đe dọa bên ngoài, thì họ có thể tạm thời thỏa hiệp với nhau để cùng nhau đối phó với lại cái mối đe dọa từ ngoài. Sau đó khi mà họ dẹp được mối đe dọa đó, họ lại quay lại và đấu đá với nhau tiếp. Thì cái đó là cái chuyện gần như cái định lý của lịch sử trong một cái thể chế độc tài, nó gần như không thoát được. Và tôi nghĩ rằng Việt Nam đang tiến dần tới cái tình trạng đó.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời nhà báo Nguyễn Hà Hùng từ Cộng hòa Đức, nếu ông có điều gì muốn bình luận hay là bổ sung xin mời ông. Đã, ông bật micro lên giúp ạ.
Dạ vâng, theo tôi thì trở lại cái vấn đề mà anh Quốc Phương vừa nêu về cái việc mà thiếu vắng hai cái vị trí chủ chốt là ông chủ tịch nước và ông chủ tịch quốc hội, cũng như là cái hiện tượng là người thì được bổ nhiệm ngay là quyền chủ tịch nước, nhưng mà người thì lại không được bổ nhiệm làm quyền chủ tịch quốc hội. Thì tôi nghĩ rằng là trước tiên nếu mà chúng ta mà có nhiều thời gian thì có lẽ là cũng nên xem xét về cái mục đích của Đảng Cộng sản ở đây đấy, về cái việc bổ nhiệm đấy, cũng như là các cái ứng viên tiềm năng của họ trong cái việc sắp ghế ấy. Mục đích nó là cái gì thì cái đó nó chắc chắn là rất là quan trọng. Thế và vì thế cho nên tôi cho rằng ấy, lý do mà chưa có hai cái vị trí này thì nó có thể là có một số nguyên nhân. Nhưng có lẽ thứ nhất ấy, là đối với các cái ông bà mà gọi là ứng viên tiềm năng đấy, thì cái vị trí là chủ tịch quốc hội cũng như là chủ tịch nước này nó cũng không hấp dẫn lắm đối với các ông bà ấy. Vì thứ nhất ấy, là ai cũng biết ấy, là chủ tịch nước ấy thì xưa nay nó chỉ có tính chất gọi là nghi thức là chủ yếu thôi, gọi là ma chay hiếu hỷ là chính thôi. Thế và cái này thì thực sự nó cũng có cái lịch sử từ xưa rồi, từ cái thời mà ông Tôn Đức Thắng đấy, từ cái thời rất là xa xưa mà dân gian thì vẫn cứ lưu truyền cái câu chuyện là gì, ông ấy làm chủ tịch nước nhưng mà ông ấy cũng chẳng có cái việc gì cả, cho nên là ông ấy cứ mang cái xe đạp của ông ấy mang ra ông ấy chữa. Ông ấy chữa xong rồi thì là hôm sau ông lại tháo ra ông ấy lại chữa lại. Và ông ấy thật thà, ông ấy nói ông bảo thì tôi thật ra là tôi cũng chẳng có việc gì làm cả, cho nên là tôi làm thế cho nó đỡ quên nghề. Đấy là cái câu chuyện của dân gian là như thế. Thế còn với cái chức chủ tịch quốc hội ấy, thì đấy rõ ràng là so với cái vị trí là tổng bí thư hoặc là thủ tướng thì đương nhiên là nó cũng hấp dẫn bằng rồi. Thế tất nhiên bây giờ thì thủ tướng thì hiện tại là vẫn còn tại vị ở đấy, thì có thể là người ta nhắm đến cái chức tổng bí thư thì sao, điều đó hoàn toàn là có khả năng, bởi vì đã từng có vị là ông Tô Lâm đấy, ở trước đây là đã từng được cho là giới thiệu để mà nhận cái chức chủ tịch nước nhưng mà ông ấy từ chối. Thế còn cái lý do ông từ chối như thế nào thì mình cũng không được biết. Thế thì nhưng trở lại cái điều mà tôi cho là hết sức là đáng nói ở đây là cái việc mà thiếu hai cái vị trí này thì nó chẳng có cái ảnh hưởng gì đáng kể đối với việc ra quyết định của Đảng Cộng sản. Và đảng này thực chất ấy, là họ làm công tác đảng là chính thôi, chứ còn đất nước dân thì bây giờ là họ phải tự lo sống, tự bươn trải từ xưa đến nay rồi, phải tìm mọi cách để mà tồn tại. Thế và bộ máy thì nó vẫn chạy là như thế, nếu như mà người ta không đặt cái hiệu suất lên hàng đầu, người ta coi cái việc là giành ghế là quan trọng, mà cái gọi là các cái chỉ số phát triển, các cái gọi là chỉ số về tăng trưởng kinh tế mà nếu người ta không cho là quan trọng thì chẳng có vấn đề gì cả, không có gì xảy ra cả. Và cái điều này thì tôi nghĩ là cũng phản ánh một cái thực tế là gì, là đảng này họ có không có đủ khả năng để mà giải quyết cái việc này trong một cái thời gian nhanh chóng, họ cần phải giảm xếp.
Vâng. Chúng tôi hỏi nhanh ông Nguyễn Đào Hùng thật nhanh thôi khi tôi chuyển sang vị khách mời khác, và vấn đề ông nói là có một ông nào đó, nếu chúng tôi nghe ông nhầm, như là bộ trưởng công an gì đó, là ông ấy đã từ chối một cái đề nghị là ngồi vào cái ghế quan trọng nhất của lãnh đạo đảng, tức là ghế tổng bí thư, thì không biết ông có cái cơ sở căn cứ nào để nói điều đó ạ?
Dạ, cái đấy thì nó chính là các cái nguồn tin mà tôi cũng như những người khác chủ yếu là dựa vào những cái tin đồn ở trên mạng. Và những cái tin đồn thì nhất là thời điểm gần đây ấy, thì người ta thấy là được chứng minh bằng cái thực tiễn rất là rõ ràng.
Vâng, chúng tôi cũng có vừa mới nhận được cái chia sẻ của bộ phận kỹ thuật nói là khoảng độ 8-9 ngàn quý vị khán thính giả đang theo dõi trên cả hai platform chúng tôi, là trên kênh YouTube và kênh Facebook, có thể trên dưới số lượng đó, thì nếu con số đó là có thể tin cậy được thì chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã quan tâm theo dõi chủ đề này, và cũng xin một lần nữa cảm ơn các quý vị khách mời đang tham gia đóng góp trực tiếp cho chương trình ngày hôm nay qua các thảo luận của quý vị. Chúng tôi xin chia sẻ một cái bình luận của quý vị tên là Nhà Máy Tài, nói rằng là chế độ này đã đến lúc cần chuyển giao cho nhân dân rồi đấy. Đó là một ý kiến. Một ý kiến nữa nói rằng là ông PL gì đó thì là sẽ trở thành nhà vua quyền lực nhất trong lịch sử Việt Nam, có 100 triệu dân hầu hạ. Rồi thì nói rằng ông TL sẽ trở thành cái vị lãnh đạo quyền lực nhất trong lịch sử Việt Nam, vân vân. Này nọ, đây là những ý kiến riêng của những quý vị này. Vâng, thưa quý vị, với hai vị khách tiếp theo của chương trình đấy thì chúng tôi xin được hỏi một chút là đấy, thì không hiểu tại sao mà lại có một số cái vị mà được nhắc tên nhiều đến như thế trong cái dịp này, hay là nó có gì đặc biệt hay là không, hay là như thế nào. Chúng tôi thật nhanh, chúng tôi xin mời tiếp ông kỹ sư, ông bật micro lên ạ, Nguyễn Đức Vinh, và ông cũng đã nghe ý kiến của hai vị trước, cũng có bình luận về cái chuyện tức là Việt Nam hiện nay, trên thực tế hiện nay de facto là đang vắng mặt, đang không có hai người ngồi trên ghế chủ tịch nước, tức là không có chủ tịch nước và cũng không có chủ tịch quốc hội. Xin mời ông.
Ý kiến của tôi về cái vấn đề là bây giờ cái đất nước mà thiếu cả chủ tịch nước, thiếu cả chủ tịch quốc hội, mà nó đất nước nó sẽ đi là tại sao lại không cần, lại không có, thì tôi thấy như thế này. Cái thứ nhất là cái câu đầu tiên mà anh Quốc Phương đã nói, ý kiến độc giả, tại sao là chủ tịch nước là phải có quyền chủ tịch nước, là gọi là lên thay chủ tịch nước ngay. Nên vì chủ tịch nước nó quan trọng, mặc dù trong thực tế thì giống như là anh Hùng vừa bảo rằng là nó chỉ có tính nghi lễ thôi, nghi thức thôi. Nhưng mà nó quan trọng ở chỗ là cái nghi thức đấy nó quan trọng. Anh Võ Văn Thưởng là anh về rồi, là anh bây giờ anh nhớ mời cái ông nhà vua thay đất nước nào đó, Phần Lan hay là cái gì đó, Hà Lan thì nó sáng bây giờ cũng được. Thì bây giờ nếu như có sáng thì phải có người đứng. Rồi là mình nhớ mời giáo hoàng thì giáo hoàng bây giờ cũng chưa sáng được. Nhưng nếu có sáng thì phải có một người đứng ra đấy. Tức là có gì có nghĩa rằng là phải có một thằng đứng ra tiếp khách, một người gọi là đứng ra ngồi ghế đấy. Còn chủ tịch quốc hội nó quan trọng quá gì đâu. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhất của nước, của đất nước. Nhưng mà có một thằng còn quyền lực hơn cả thằng quyền lực số 1, quyền lực nhất. Cho nên là cái chủ tịch quốc hội chỉ là ngồi cho nó vui giơ tay thôi, hô giơ tay. Anh có nhìn thấy là chủ tịch quốc hội là coi như bị đuổi cả tuần rồi, lúc bây giờ thì khi đó mới có quốc hội ngồi về, lục tục kéo nhau về họp là cái hết một ngày mấy tỷ bạc để lại giơ tay. Và khi giơ tay là đưa bầu lên chủ tịch quốc hội là 100%. Thì khi hạ bệ quốc hội cũng 100%, mà cách đó khoảng thời gian rất ngắn trước đó thì đồng chí này là có như trong sáng đạo đức rồi là đủ các cái loại phẩm chất tốt đẹp, rồi là a kinh qua, rồi rèn luyện, rồi là nhà nghèo học giỏi, rồi đom đóm đom đưa các loại cái gì cũng tốt. Nhưng bây giờ đưa ra là 100% cái thằng này là khốn nạn, là mất dạy, là ăn cắp, là ăn trộm, là chúng mày bỏ hết đi, lại 100%. Một cái đất nước ấy, một cái thể chế, và ai cũng cần, ai cũng cần, là bởi vì nó cái bệnh là bệnh tập thể đấy này. Mà cái mà đảng thường xuyên quy cho thằng khác là chết đây này, là gì, là xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ, coi là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Và anh ơi, nhìn thấy không chỉ có là cái chân chủ tịch quốc hội và chủ tịch nước đâu, kể cả chân chủ tịch nước, kể cả chân tổng bí thư cũng không cần luôn. Anh có tin không? Đã có thời coi như có ông giữ chân cả tổng bí thư cả chủ tịch nước mà lăn một mạch nửa năm liền coi như không sủi tăm, coi như là xoay đèn cũng tìm thấy chỗ nào cũng tìm thấy rồi là cũng nhìn thấy đâu cả, mà có sao đâu. Đất nước vẫn bình yên, vẫn cứ phát triển, đất nước ta vẫn tươi đẹp, và mặc dù là ấy thì coi như thủ tướng vẫn phát biểu rằng là cột điện mà coi chân bên Mỹ nó vẫn về Việt Nam. Rồi bởi vì sao? Là bởi vì có những cái vị đó đi nữa mà còn đứng ra đọc bài, rồi là cắm ra cái bài mặt ra đọc người đó, thì cái thằng thư ký mấy cái đứa đó viết chứ đâu phải là các ông viết. Thì thực ra bây giờ có lẽ tôi nghĩ rằng là có nhiều khi tôi nghĩ là những cái chân đó có lẽ sau này cắm ra cái loa. Cứ để nó cần cái bật cái là coi giọng nó đọc ra như thế nó đỡ là đỡ nó phức tạp ra. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nói về những cái câu chuyện bảo là vì sao người dân Việt Nam mà cho nên bây giờ là 70 năm rồi, gần 100 năm Đảng Cộng sản hiện diện ở đây, rồi là cái vở diễn này, rồi qua vở diễn khác, rồi là tại sao lại cứ là tiếp tục như vậy mà lại vẫn cứ để thế. Thì thưa quý vị, đó là sự chọn lựa của người dân thôi. Tôi nghĩ rằng là nói như anh Đài vừa nói, người dân mà cứ im lặng, mà cứ ngồi đánh cờ mặc kệ người ta, cái đoàn người như tôi nói cái ban đầu là cái đoàn người chúng tôi là biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, rồi không ăn dẹp, rồi là còi, rồi là xe, rồi hú, rồi này khác, mà một đống cứ ngồi là cứ đứng đánh cờ uống bia bình thường, cũng có những người xung quanh đi hết. Thì thưa quý vị, những cái như vậy là nó đi đến cái chỗ là đất nước đi đâu kệ nó, thì nó trôi thôi. Đó là cái thứ hai nữa. Sau mấy mươi năm lãnh đạo của dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng ấy, mà lãnh đạo tuyệt đối ấy, thì người dân Việt Nam từ cái chỗ cái bầu nhiệt huyết là chống quân xâm lăng, nó trở thành cái dòng máu chảy trong người dân Việt, nó không ngừng nghỉ. Thì bây giờ đã đến lúc mà nói đến Hoàng Sa, Trường Sa là có thời kỳ là trở thành trọng tội, trở thành tù nhân. Những đứa nào nói về biển đảo, tờ báo nói về biển đảo thì đã bị đình chỉ. Rồi những người xuống đường chống Trung Quốc xâm lược và nói lên cái tinh thần yêu nước của mình thì đang ở tù. Anh cứ tính là 100 người đang ở tù, trong đó thì bao nhiêu người là nói về vấn đề là biển đảo đi tù hết. Vâng. Cho nên khi mà một cái đất nước đã như vậy rồi thì người dân bắt đầu là đứa trẻ con là bắt đầu là từ cái đứa mà là biết được là mở mắt ra bắt đầu lịch sử Việt Nam thì không biết. Thế nhưng mà lịch sử Tàu thì rất rõ ràng, thì nó cũng như vậy. Cho nên thưa quý vị là tôi thấy rằng là cho bây giờ nhắc đến cái người này là người kia là ông Tô Lâm hoặc ông nọ ông kia thì nó cũng vậy thôi. Nói chung là ông nào thì nó có những vấn đề. Mà nếu như có thể nói rằng là bên này vàng tỉnh Phát rồi là bên nọ bên kia thì lập tức nói đến ông Nguyễn Phú Trọng người ta nhắc đến cái dự án Siputra. Rồi đến AVV như cái như vậy. Cho nên là tôi cho rằng đấy là một cái đống hỗn lộn và nó cứ để nó diễn như thế nào đó thì do người dân chúng ta thôi. Vâng.
Vâng, trước khi chúng tôi mời ông luật sư Lê Văn Đài tiếp theo đấy, Lê Văn Đài tiếp theo thì có một cái thông tin mà chúng tôi vâng nhận được cái chia sẻ ở đây đó, thì đây họ nói là thế này, vâng, tức là Quốc hội Việt Nam sẽ họp vào dự kiến họp vào ngày 20 tháng 5 năm 2024 đó, thì cái dự kiến của cái kỳ họp này đó là họp cho đến ngày 28 tháng 6 năm 2024 tại Hà Nội trong hai đợt. Đợt 1 thì từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6 và đợt 2 từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6. Thì câu hỏi đặt ra là không biết là có kiện toàn luôn các cái chức vụ ghế trống hay không hay như thế nào. Thì không biết là ông Tần Nhanh, ông Nguyễn Văn Đài có theo dõi cái này không và ông có bình luận gì không ạ? Xin mời ông.
Vâng, tôi có theo dõi thì vào sáng nay ấy, ngày 9 tháng 5 ấy, thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội có họp. Và ông Trần Thanh Mẫn ý, với cương vị là người điều hành hoạt động của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội ý, thì ông cho biết ý, đây là một kỳ họp cực kỳ quan trọng. Ông nói rất quan trọng. Nhưng mà ông ý chỉ nói là trong đấy xem xét thông qua 8 cái dự án luật đã được Quốc hội xem xét, đã được thảo luận các cái kỳ họp trước và thông qua 3 nghị quyết. Và sau đó thì đưa thêm khoảng độ 10 cái dự án luật khác lần đầu tiên đưa ra Quốc hội để mà thảo luận, chứ không nói gì đến công tác nhân sự cả. Thế cho nên là bây giờ chúng ta phải chờ đợi cho đến sát ngày họp thì may ra họ có đả động đến hay không ấy, thì chúng ta mới biết. Thế nhưng mà ở đây ấy, có một điều lạ, tôi chúng ấy các cái diễn giả không có nói về cái điểm lạ tại sao ấy, mà chủ tịch nước thì có quyền chủ tịch nước, mà chủ tịch quốc hội ấy, thì lại không có quyền chủ tịch quốc hội ở đây ấy. Đây là một ý cực kỳ thâm của cái những người mà họ không muốn xét quyền chủ tịch quốc hội ở đây. Nó liên quan đến cái kỳ họp vào ngày 20 tháng 5 tới đây ấy. Tức là trong cái kỳ họp này ấy, nó sẽ thông qua 2 cái dự án luật cực kỳ quan trọng. Nó liên quan đến khoảng 30% ngân sách một năm trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và trong cái việc mà gọi là quản lý giao thông rất là quan trọng. Đấy là cái dự án luật giao thông đường bộ và cái dự án luật an toàn giao thông bộ do ông Tô Lâm và Bộ Công an soạn thảo với đệ trình. Thì trong này ấy, ông Tô Lâm đã đưa rất nhiều những cái lợi ích của ngành công an vào trong 2 cái dự án luật này và đang bị Quốc hội khóa 14 bác bỏ rồi. Đấy, trong rất nhiều kỳ họp của Quốc hội khóa 14 đã nhiều lần muốn thông qua mà bị các đại biểu, đặc biệt là ông bà chủ tịch Quốc hội lúc đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, rồi đặc biệt ông đại biểu Lưu Bình Nhưỡng và rất nhiều các đại biểu quốc hội khác đã phản đối, và khi đưa ra bỏ phiếu á, là không đủ số phiếu cần thiết để mà thông qua 2 cái dự án luật này. Thế cho nên ý, là cái kỳ họp tới đây ý, nó cực kỳ quan trọng để mà thông qua gọi là cái lợi ích cho ngành công an ở trong 2 cái dự án luật đấy. Nếu như có một ông là quyền chủ tịch quốc hội thì đương nhiên hiển nhiên đấy, ông có quyền chỉ đạo các cái đoàn đại biểu quốc hội, đấy, các ủy ban của quốc hội xem xét là nên hay là không nên thông qua dự án luật này, tức là có một người để chỉ đạo. Nhưng mà khi không có một người đứng đầu quốc hội để chỉ đạo, chỉ có ông phó thôi, bằng ngang nhau hết, thì các cái đoàn đại biểu quốc hội của các tỉnh thành, các bộ ngành và các ủy ban quốc hội ấy, họ tự do hành động theo ý kiến của họ. Cho nên việc của ngành công an họ can thiệp vào rất là dễ dàng, không có người cầm trịch thì chắc chắn là đương nhiên thì nó bảo là phải bỏ phiếu là bỏ phiếu thôi. Thằng nào chống nó thì nó sẽ cho đi, giống chủ tịch quốc hội, chủ tịch quốc hội, ủy viên bộ chính trị còn cho đi được thì mấy ông bà đại biểu chẳng có cái đích gì cả, hay là trưởng đoàn quốc hội các tỉnh như là bà Hoàng Thị Thúy Lan đấy, trưởng đoàn đại biểu của tỉnh Vĩnh Phúc, hay là trưởng đoàn đại biểu của tỉnh Lâm Đồng, rồi trưởng đoàn đại biểu của tỉnh Bắc Giang mới nhất, họ sẽ là cho đi nếu như mà chống lại lợi ích của những nhóm lợi ích của ngành công an. Thì đấy là cái điểm cực kỳ thâm của nó cái đấy mà mọi người không để ý. Thì tôi thấy những kẻ mà đang nhắm đến những ghế quyền lực, đang thao túng quyền lực ấy, từ một cái chế độ gọi là chế độ phong kiến tập thể, thì cái chế độ cộng sản Việt Nam ấy, nó đang biến tướng dần dần trở thành chủ nghĩa phong kiến một dòng họ rồi. Đấy, có thể là trong thời gian tới đây Việt Nam sẽ bị chế độ một ông vua, chứ không phải là 18-19 ông vua bộ anh chị nữa, hay là 200 ông vua ủy viên trung ương nữa, không có chuyện đó đâu. Nó sẽ trở thành chế độ phong kiến một dòng họ đấy. Đấy là chúng ta thấy nguy cơ của đất nước Việt Nam như vậy. Thì tôi muốn nói là anh Quốc Phương vừa thông báo là có đến 8-9 nghìn quý vị đang theo dõi trực tiếp trên 2 nền tảng xã hội là YouTube và Facebook ấy. Thì tôi kêu gọi quý vị chúng ta hãy thấy trách nhiệm của mình đối với đất nước dân tộc mình, đừng trở thành những khán giả bất đắc dĩ để mà xem cái cuộc cái sàn diễn chính trị đó. Chúng ta không thể nào mà chấp nhận để một đất nước 100 triệu dân với truyền thống 4.000 năm lịch sử hào hùng của dân tộc mà lại bị đè nén bởi một cái kẻ vô đạo đức ăn bò rắn vàng như vậy để thống trị cả một dân tộc, thì chúng ta không thể chấp nhận được đó.
Vâng, tiếp theo ý kiến riêng trên quan điểm riêng vừa rồi của luật sư Nguyễn Đài cũng như là trước đó của các vị khách mời đấy, thì chúng tôi sẽ nhưng mà trước khi chuyển sang cái câu hỏi cái phần cuối kết thúc của chương trình ấy, thì là chúng tôi muốn hỏi thêm là các vị khách người khác là còn lại đấy, vừa nghe ý kiến của luật sư Nguyễn Văn Đài thì không biết có ai muốn có thêm một bình luận hay không ạ, hay là bổ sung gì không ạ, có vị nào không ạ?
Dạ vâng. Cái nhìn vào cái dàn lãnh đạo hiện nay, những cái nhân sự ở trong bộ chính trị mà còn lại đấy, thì người ta có thể đoán được rằng có lẽ cái nhân tuyển duy nhất có thể đóng cái vai trò là tổng bí thư là ông Tô Lâm. Và rõ ràng là công an hiện ở Việt Nam hiện nay là một thể chế công an trị, kể cả những cái người ở trong bộ chính trị ở trung ương đảng cũng rất là lo lắng, bởi vì công an là nắm hết tất cả hồ sơ của họ và ai tay cũng đã nhúng chà. Thật ra ông Tô Lâm đang có một cái thế mạnh ở Việt Nam, tuy nhiên ở trên trường quốc tế thì ông ấy là một cái vết nhơ. Có gần đây cái tờ Bloomberg đã nhắc nhở cái chuyện ông Tô Lâm là dính líu tới cái việc mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, mà cái vụ án xử ở bên Slovakia cũng như ở bên Đức thì nó vẫn còn tiếp diễn, đâu đã ngưng đâu, cuộc điều tra nó vẫn còn đang tiếp diễn. Và từ tháng 9 năm ngoái thì chúng tôi cũng đã đệ trình một cái đề nghị viết rất công phu, soạn rất công phu với lại nhiều cái tổ chức nhân quyền lớn của Hoa Kỳ và quốc tế, gửi lên Bộ Ngoại giao Mỹ và cho cái Bộ Ngân khố của Hoa Kỳ để mà đề nghị xem xét chế tài cái người đứng đầu Bộ Công an cũng như một số cái thuộc hạ ở bên dưới. Và trong 2 tuần qua thì chúng tôi lại cũng đã nộp qua một cái tổ chức có uy tín ở bên Canada cho chính quyền Canada và cho chính quyền Liên Âu. Và sắp tới đây thì chúng tôi cũng sẽ nộp, xin lỗi, là đã nộp cho chính quyền Anh Quốc và đang sắp sửa chuẩn bị để nộp chính quyền Canada và chính phủ Úc. Thành ra trên trường quốc tế người ta nhìn ra rằng đây không phải là nhân tuyển tốt để mà nắm cái vai trò lãnh đạo tối cao của một đất nước như Việt Nam mà đang muốn mở ra với thế giới. Thành ra ông Tô Lâm cũng đang có những cái gọi là cái hành trang không tốt đẹp ở đằng sau lưng mình, chứ không hoàn toàn như là người ta nghĩ từ cái quan điểm của người ở trong nước.
Vâng, thế mà quý vị đang theo dõi chương trình hội luận thứ 5, chứ gọi là bình điểm tin tức các vấn đề sự kiện nổi bật hoặc được quan tâm ở trong tuần. Thưa quý vị, trước khi chúng ta bước sang cái chủ đề tiếp theo thì có liên quan đến, chúng tôi xin chia sẻ một vài cái thông tin mà trên quý vị vào trang VOA tiếng Việt của chúng tôi, tức là voatiengviet.com đấy, thì có một số cái tin bài như là dự án Project 88 đưa tin là Việt Nam bắt giam ông Nguyễn Văn Bình, vụ trưởng vụ pháp chế của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đó. Rồi thì bài báo cũng hôm 8 tháng 5 hay là 24 thì chúng tôi có bài là ông Phan Tất Thành bị kết án 8 năm tù vì tuyên truyền chống nhà nước. Đấy là liên quan đến nhà hoạt động Phan Tất Thành đấy. Ngoài ra thì còn có gây ra tin cũng ở trong truyền thông quốc tế có sử dụng tiếng Việt đấy, thì có nói là đại diện Bộ Công an của Việt Nam nói thì là nước này vẫn tạo điều kiện cho cái việc biểu tình dù rằng là chưa có luật vân vân. Thưa quý vị, thì chuyển sang lĩnh vực nhân quyền, trong dịp diễn ra cái phiên kiểm định kỳ phổ quát UPA diễn ra mới đây vào ngày 7 tháng 5 2024 ấy, thì đã có khuyến nghị được một số tổ chức nhân quyền quốc tế cùng quan chức Liên Hợp Quốc và dân biểu nước ngoài đấy đưa ra liên quan đến nhân quyền tại Việt Nam. Thì theo truyền thông quốc tế có sử dụng tiếng Việt đấy thì cho hay rằng Việt Nam còn đàn áp một cách có hệ thống và sử dụng các cái điều luật bị cho là ngụy tạo để bắt giam các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền. Và các ý kiến này khuyến nghị Việt Nam, chính quyền Việt Nam ấy, nên chấm dứt cái việc đó. Trong khi đó thì theo truyền thông chính thống của chính phủ Việt Nam thì cộng đồng quốc tế thì họ nói rằng là cộng đồng quốc tế đánh giá Việt Nam luôn nghiêm túc thực hiện các khuyến nghị của UPA. Thì theo dõi những quan điểm này và những gì diễn ra tại phiên kiểm định kỳ phổ quát UPA năm nay đấy, diễn ra trong cái tuần này, thì quý vị thấy có điều gì đáng chú ý và muốn bình luận hay không ạ? Thì giờ chúng tôi xin đảo trật tự một chút, chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài từ Cộng hòa Liên bang Đức.
Vâng, thứ nhất ý, về khía cạnh đánh giá của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam ấy, về tình trạng vi phạm nhân quyền của hệ thống ấy, thì đấy là vi phạm nhân quyền là bản chất của chế độ cộng sản rồi. Bởi vì một khi ý, Việt Nam mà có nhân quyền, tức là người dân Việt Nam được hưởng trọn vẹn những cái quyền tự do về chính trị, tự do về tôn giáo và tự do về mọi mặt, thì hiển nhiên chế độ cộng sản sẽ không còn tồn tại ở Việt Nam. Cái chuyện đấy rõ ràng nó mâu thuẫn giữa nhân quyền và chế độ độc đảng cộng sản Việt Nam ấy, là nó mâu thuẫn có tính chất một bất đồng. Còn có nhân quyền thì sẽ không có chế độ độc đảng cộng sản Việt Nam, mà có chế độ độc đảng cộng sản Việt Nam thì sẽ không bao giờ có nhân quyền. Còn ví dụ như là Việt Nam họ tuyên truyền với người dân ấy rằng là ở cộng đồng quốc tế khen Việt Nam là luôn luôn thực hiện đúng những cái khuyến nghị của cộng đồng quốc tế, thì tôi lấy một khuyến nghị mà mang tính chất thay đổi bản chất của xã hội Việt Nam của Cộng hòa Séc vào năm 2019 ấy, là Cộng hòa Séc rất là mạnh mẽ yêu cầu Việt Nam là cần phải bỏ điều 4 hiến pháp và thực hiện quyền đa đảng. Đấy, nhưng nếu như Việt Nam thực hiện nghiêm chỉnh cái khuyến nghị của Cộng hòa Séc ấy, thì tôi nghĩ là Việt Nam bây giờ sau từ năm 2019 đến nay 5 năm rồi ấy, thì đất nước Việt Nam đã bị thay đổi một cách toàn diện rồi. Không có những cái vụ như Vạn Đình Phát, sẽ không có những vụ như là tập đoàn Phúc Sơn, hay là không có những cái vụ như tập đoàn Thuận An, hay không có cùng trong vòng hơn một năm có hai ông chủ tịch nước với Hạ Bệ, chắc chắn không có chuyện đó. Nếu như mà Việt Nam thực hiện nghiêm túc những cái khuyến nghị của cộng đồng quốc tế, đấy tôi chỉ mà lấy cái ví dụ như vậy thôi.
Vâng, tiếp theo chúng tôi mời nhà báo Nguyễn Hà Hùng từ Cộng hòa Liên Đức và xin mời kỹ sư Nguyễn Lưu Vinh và ông Nguyễn Đình Thắng chuẩn bị. Vâng, xin mời ông Nguyễn Hà Hùng bật micro lên.
Dạ vâng, thì như quý vị cũng biết là chính quyền Việt Nam thì vẫn cho rằng là quốc tế đánh giá cao là Việt Nam thì bảo vệ và thúc đẩy cái quyền con người, và họ phủ nhận các cái ý kiến chỉ trích chính quyền Việt Nam về vi phạm nhân quyền. Thế nhưng mà những người mà quan tâm đến cái thực trạng nhân quyền ở Việt Nam thì rất là dễ nhận thấy những cái vi phạm nhân quyền mà có những cái bằng chứng rất là rõ ràng mà rất nhiều báo chí truyền thông đã đưa. Thế nhưng mà có một cái mà tôi muốn đề cập, tức là về mặt chủ trương ấy, thì người ta gần đây người ta mới dò dỉ là về cái chỉ thị mật để mà cảnh báo cái khả năng lợi dụng các cái định chế rồi các cái cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia đấy, ký kết để vận động và hình thành các cái tổ chức chính trị đối lập, rồi thúc đẩy cách mạng màu, rồi cách mạng đường phố, vân vân. Thế và liên quan đến cái vụ hôm qua mà có tin là nhà nước đã bắt cái ông Nguyễn Văn Bình của bên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đấy, thì người ta cũng cho rằng là đây là do tiết lộ bí mật quốc gia nọ kia, nhưng mà họ có nói rằng cái này nó có liên quan đến cái chính sách mà để làm chậm lại cái quá trình mà đưa ra cái quyết định về việc là có cho gọi là được tự do tổ chức thành lập các cái hội đoàn không đó. Thế và cũng như quý vị cũng đã nêu, tức là vì không chấp nhận đa nguyên chính trị và áp đặt cái việc mà đảng cầm quyền là đảng duy nhất, thì lấy đâu ra dân chủ, tự do và nhân quyền. Và đi kèm theo đấy là các cái điều luật mà hạn chế quyền của người dân, như cái điều 331 và 117 của cái Bộ luật dân sự, mà họ vẫn bị cáo buộc là sử dụng nó như là một cái công cụ để mà đàn áp. Việc bắt bớ các nhà hoạt động mà lên tiếng phản biện ấy, thì rõ ràng là những cái chứng cứ mà khó mà có thể bác bỏ được. Chính vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng cái quá trình mà dành cái quyền cho người dân phải là trước tiên là từ cái nhận thức của người dân, bởi vì là người ta cũng thấy rằng các cái cơ chế mà kiểm định phổ quát như vừa qua, kiểm định phổ quát về quyền con người của Liên Hợp Quốc đó, thì không có mấy tác dụng. Đấy, nó nói chung là nó có tính hình thức thôi, bởi vì người ta cũng kiến nghị nhiều rồi. Đấy, vì vậy cho nên là muốn mà được hưởng các cái quyền cơ bản của con người thì người dân ở trong nước cũng không thể trông chờ vào các cái tổ chức nước ngoài được, họ chỉ có thể là giúp đỡ phần nào để mà lên tiếng thôi, còn chính người dân trong nước phải nhận thức được là chỉ có tự do, dân chủ và nhân quyền thì mới giúp cho họ có được cái hạnh phúc và tự do như là họ mong muốn. Tôi xin hết.
Vâng, thì tiếp theo ý kiến trên quan điểm riêng vừa rồi của nhà báo Nguyễn Hà Hùng đấy, thì chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp với quý vị trước khi chúng tôi mời ông kỹ sư Dương Nguyễn Vinh tiếp tục ấy. Thì quý vị đừng quên vào trang nhà chúng tôi tự chỉ là voatiengviet.com để theo dõi các tin tức kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa được cập nhật liên tục. Lúc này thì chúng tôi ban biên tập cũng có giới thiệu một số cái bài mà được khán thính độc giả quan tâm, trong đó có bài là Mỹ cân nhắc nâng Việt Nam lên quy chế kinh tế thị trường. Rồi lại có một bài nữa cũng hôm 19 tháng 5 2024, nói rằng là yếu tố Trung, có cái tựa đề là yếu tố Trung Quốc trong việc Mỹ cân nhắc quy chế thị trường cho Việt Nam. Và đặc biệt không bài nữa mà liên quan tới chính cái chủ đề ở cái phần cuối của chương trình này mà quý vị khách mời đang bình luận ở đây, thì là có chúng tôi có bài hôm 19 tháng 5 2024 với tựa đề là Mỹ và Anh kêu gọi Việt Nam sửa đổi điều 117, 331 bộ luật hình sự mà ban nãy thì ông Nguyễn Hà Hùng cũng có nhắc tới đó. Vâng, thì bây giờ chúng tôi xin mời ông David Nguyễn Vinh. Vừa rồi thì ông Nguyễn Hào Hùng có nói rằng là cái chuyện ở bên ngoài thì cũng có những cái cơ chế, những cái hoạt động của quốc tế có liên quan, thế nhưng mà người dân trong nước mới là chính. Thế nhưng cũng có ý kiến họ cho rằng hiện nay trong một tình trạng có thể là đây, có ý kiến họ nói rằng ở trong họ quan sát thấy rằng ở Việt Nam thì như là bây giờ là xã hội dân sự, rồi nhiều các cái gọi là gì đấy, những cái người mà lên tiếng phản biện vân vân, thì là hiện nay là họ đều đang rất là khó khăn và họ gần như là cảm thấy là có cái việc là chính quyền ra tay rất là nặng khiến không ai dám lên tiếng cả. Thì bây giờ dựa vào ai, trông vào ai đây? Thì đấy là một số ý kiến như vậy. Và xin mời ông kỹ sư Dương Vinh Nguyễn Vinh tiếp theo.
Vâng, ý kiến của tôi về vấn đề là cái định kỳ phổ kiểm điểm định kỳ phổ quát vừa qua cũng như là các cái ý kiến của các nước ấy, rồi là ý kiến phản biện về Việt Nam ấy, bảo là Việt Nam chúng ta là không có cái tự do về không có nhân quyền ấy, thì cái thứ nhất là tôi ghi nhận là tôi đồng ý với ý kiến của anh Đài, cái kiểu nhân quyền trên thế giới này ấy mà đưa vào Việt Nam là không được. Tôi thấy là như vậy, là bởi vì đưa vào làm gì còn chính quyền của nhân dân nữa, cho nên là tốt nhất là cứ để ngoài, bởi vì Việt Nam chúng ta cái nhân quyền chúng ta nó khác, Việt Nam chúng ta quan niệm nhân quyền khác phần còn lại của thế giới đấy, là do nguyên thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ấy. Nhân quyền ở Việt Nam gì, lo cho dân đủ ăn đủ mặc, cho nó ăn no là được. Và tôi có nói vài lần bảo là như thế là con lợn nó nhiều nhân quyền hơn con người. Con lợn hàng ngày nó được ăn no để nó được vỗ béo, rồi nó không cơ chả phải kêu ca gì cả, cứ ủn ỉn vậy đấy, là đến khi béo lên là nó thịt thế thôi. Cho nên là ở Việt Nam ta là không cần. Còn hội đoàn nói chuyện cũng có hội đoàn, xin lỗi nhá. Ở Việt Nam, Việt Nam vừa công bố là có 72.000 hội đoàn. Có những cái hội như hội hôm qua trên mạng là cái hội là coi như là hội vỡ nợ làm liều nhá. Những hội đó vô cùng là nhiều, thoải mái là được thành lập. Rồi là rất rất nhiều những cái khác nữa. Bởi vì thưa quý vị, là ở chúng ta, nếu như ai đọc cái câu chuyện gọi là trại súc vật ấy, thì chúng ta thấy được rằng là với cái trại súc vật đó ấy, cái đó ấy, nó có những quy luật, nó có những cái nguyên tắc nó khác với cả thế phần còn lại của thế giới. Cho nên cái tay Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin, mà nói rằng là chúng ta làm những điều mà cả thế giới cũng làm được, bóng học theo được. À, cho nên cái khác của mình là nó khác kiểu đấy. Chính vì vậy mà nói chuyện là bây giờ mà đưa những cái khái niệm về nhân quyền ấy, bởi vì nói như anh Đài nói là tôi thấy đưa những khái niệm của thế giới về vấn đề nhân quyền vào ấy, thì là vào Việt Nam nó không được. Là, nói cho anh Phú Trọng là suy thoái đấy chứ còn gì nữa. Thế đòi đa đảng, đa nguyên, đòi tam quyền phân lập là suy thoái chứ còn gì nữa. Bây giờ Việt Nam chúng ta chỉ cần mỗi ban ủy ban kiểm tra trung ương thôi. Không cần tòa án được, chứ chẳng qua bọn tòa án thế giới là còn vớ vẩn, đây chẳng qua là tay sai thôi. Không cần. Ban kiểm tra trung ương họp lại là coi thằng này, kỷ luật thằng này để cho ra tòa án này, để cho thằng nọ thằng kia này. Chứ bây giờ ấy, cái việc đó nó hơi lằng nhằng, tốt nhất sau này thì ban kiểm tra họp luôn, bảo thằng này 5 năm tù, thằng này 7 năm tù, thằng này nộp chừng này tiền, cứ thế cho nó nhanh. Nó đỡ tốn cái khoản tiền rất là lớn. Bởi vì đã sinh ra công an rồi, đi điều tra cấp nọ, điều tra cấp kia, có những vụ điều tra lần này không xong, điều tra lần kia không xong, rồi lùi thời hạn như Việt Á, rồi là cái khoản tiền từ 4.000 tỷ, nó rớt dần xuống còn 1.000 tỷ, rồi từ 800 tỷ hối lộ chỉ còn 100 tỷ đại khái như vậy, thì nó phải có một quá trình điều tra vậy chứ. Bây giờ thì vừa mất thời gian, vừa mất lòng tin của nhân dân vào đảng ta sáng suốt lãnh đạo. Vậy cho nên tốt nhất chỉ cần ủy ban kiểm tra trung ương họp. Vẫn trung ương cần gì phải điều tra, điều tra cái đâu, cái thằng này là 5 năm, thằng kia 7 năm, thì có thể phải nhanh hơn không? Đấy, cái cách về nhân quyền cũng vậy. Cho nên là cái quý vị có thắc mắc về nhân quyền thì thưa quý vị, không thể lấy cái quy định chung, cái tiêu chuẩn chung của cả thế giới để áp đặt vào Việt Nam. Bởi vì Việt Nam có một cái cơ chế nó quái đản riêng mà không có thằng nào có được. cơ chế một cái Việt Nam chấp nhận một cái thể chế quái đản mà nó như vậy thì nó cứ thế nó tồn tại thôi. Cho nên là tôi nghĩ rằng là những cái bàn luận đây là những cái góp ý, đây là những cái của quốc tế nói rằng là phải thế nọ, phải thế kia, đối Việt Nam là đàn gầy tay trâu hết, không giải quyết vấn đề gì. Đối Việt Nam chúng ta, đảng và nhân nước chúng ta chỉ có khi nào mà thắt thầu bao lại nhá, mày đói thì lúc bây giờ mới có vấn đề, chứ còn nếu như chưa, xin lỗi nhưng cứ cho nó ăn là nhân quyền nhiều rồi. Đấy, là ý kiến tôi vậy thưa quý vị.
Vâng, có một ý kiến quý vị tên là Phan Thắng hay là Thắng Phan nói rằng là về nhân quyền, quyền con người của người dân Việt Nam chỉ là hình thức, chính quyền luôn đối phó với bên ngoài. Đó. Rồi quý vị tên là Sơn Nguyên thì nói rằng là nhân quyền của dân không có, dân không thấy. Và một quý vị khác là Lê Quang Châu nói rằng là cứ lên tiếng là bị quy chụp, làm ảnh hưởng đến nhà nước. Đại khái là như vậy. Vâng. Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin update một ý kiến nữa của quý vị tên là Vũ Văn Chiến nói rằng là diễn đàn quá chuẩn cho khán giả biết được lãnh đạo Việt Nam mà người dân cứ tung hô là tài và trí tuệ đỉnh cao chỉ là giấy trên tường và bánh vẽ mà thôi, không có danh gì cả mà chỉ có cái vỏ bỏ đi mà thôi. Đấy là ý kiến riêng quý vị đó. Vâng, bây giờ thì tới tiến sĩ Đình Thắng, không biết là ông có điều gì muốn chia sẻ, bình luận thêm, xin mời ông.
Dạ vâng, về cái cuộc mà kiểm điểm định kỳ phổ quát, chúng tôi trước hết, trước khi mà đi vào những cái nhận định về cái nội dung, chúng tôi cũng muốn diễn giải cái thể thức nó như thế nào. Nó khác với những cuộc kiểm điểm khác. Những cuộc kiểm điểm khác nó là khi mà một quốc gia như là Việt Nam ký một công ước với Liên Hợp Quốc về nhân quyền thì cứ khoảng 4 năm rưỡi thì có một cái ủy ban chuyên trách về cái lĩnh vực ấy, về cái công ước ấy, rà soát Việt Nam. Đã. Đằng này cái gọi là UPR, tức là cái cuộc mà kiểm điểm định kỳ phổ quát không do một cái tổ chức của Liên Hợp Quốc, mà đây là các cái chính quyền kiểm điểm chéo lẫn nhau, và mọi chính quyền đều phải đi qua cái thủ tục đó. Hoa Kỳ cũng vậy, Việt Nam cũng vậy, Nga cũng vậy, vân vân. Thành ra các cái khuyến nghị của các chính quyền đó, thường thì họ đã làm quyết định từ sớm, do đó phải vận động từ rất sớm, và chúng tôi đã vận động khá sớm. Tháng 2 vừa rồi là cái cuộc gọi là tiền kiểm điểm, tức là cũng triệu tập đại diện của các chính quyền đó, mà sẽ lên tiếng, và rồi đại diện của Việt Nam cũng có mặt ở đó, thì chúng tôi cũng có người đến để mà trình bày. Và có một cái chi tiết thế này ít ai biết, tức là khi mà người chúng tôi trình bày đó thì bên phái đoàn Việt Nam đã có người đứng đó, nhiều người đứng đó chụp hình, và bên Liên Hợp Quốc họ tình nghi ngay rằng đây là những cái nhân viên an ninh để đi dò soát. Trước đây năm 2016 chúng tôi cũng đã bị một cái việc như vậy, là có một người của nhân viên an ninh đã lọt vào được trong cái hội nghị riêng của chúng tôi và chụp hình, và sau đó thì mục sư A Đảo đó, là của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Việt Nam và vùng Tây Nguyên đó, đã bị bắt và đi xử tù liền sau đó là 5 năm tù. Thành ra chính các cái nhân viên viên chức của Liên Hợp Quốc đã phải kéo người chúng tôi ra và đi kèm, đi hộ tống, và cho phía Việt Nam biết rằng Liên Hợp Quốc đang chú ý. Chúng ta thấy được rằng Việt Nam không có minh bạch, họ muốn đe dọa ngay cả những người báo cáo vi phạm nhân quyền. Chúng ở đây có 4 cái điểm mà chúng tôi muốn tập trung vào qua những khuyến nghị. Và trước đó thì chúng tôi cũng nhắc luôn rằng các khuyến nghị của chính quyền ở Việt Nam có quyền chấp nhận hay không, và khi họ không chấp nhận thì họ không phải làm gì cả. Thành ra Việt Nam đã tuyên bố rằng trong số các cái khuyến nghị mà chúng tôi chấp nhận là chúng tôi đã thực thi được đến 99% hơn. Là tự họ chỉ chọn những cái gì dễ thôi. Trước hết là các khuyến nghị về thay đổi cái điều 117 và 331 ở trong cái bộ luật hình sự của Việt Nam, thì nó có nhiều quốc gia đề nghị, Thụy Sĩ cũng đề nghị, Hoa Kỳ, Bỉ, Canada, Đức và Anh Quốc. Và đặc biệt trong này ngoại trừ Thụy Sĩ ra thì 4 quốc gia còn lại nằm ở trong một cái khối liên minh là 37 quốc gia thành viên cộng với 5 quốc gia là quan sát viên, và 5 quốc gia thân hữu và 3 quốc gia quan sát viên. Đó là liên minh quốc tế về tự do tôn giáo hay niềm tin, mà chúng tôi có cái vai trò tư vấn cho họ. Thành ra trước đó tôi đã vận động cái tập thể, cái liên minh các quốc gia này, các chính quyền này lên tiếng, và họ đã lên tiếng rất là mạnh mẽ trong cái kỳ này. Thành ra cái điều 117 và 331 là do các 5 quốc gia đề nghị, có sự phối hợp với nhau. Đặc biệt một cái điểm mà liên quan đến Tô Lâm là cái vấn đề là cưỡng bức mất tích, là bắt cóc Trịnh Xuân Thanh rồi Đường Văn Thái rồi Trương Duy Nhất này kia cũng đã được nhiều quốc gia nêu lên. Đã. Ở trong đó có Pháp, có Gambia là một quốc gia ở phía đông Phi Châu. Rất đặc biệt, Gambia là cái quốc gia mà đã đứng ra kiện cái gọi là cái nhóm mà quân phiệt ở bên Miến Điện ra tòa án quốc tế. Rồi cái lĩnh vực thứ ba đó là vấn đề tự do tôn giáo, thì chúng tôi đã nói rất nhiều quốc gia đã lên tiếng bởi vì có cái sự huy động lẫn nhau giữa những quốc gia trong cái liên minh mà chúng tôi vừa mới nhắc đến, liên minh quốc tế về tự do tôn giáo hay niềm tin, thì có Hoa Kỳ, có Cyprus này, có Đan Mạch này, có Đức này, có Ý, có Anh Quốc, phần lớn những quốc gia ấy là thuộc cái liên minh. Và cái lĩnh vực cuối cùng mà cũng khá ngạc nhiên cho chúng tôi, bởi chúng tôi đọc tất cả các cái đóng góp, khoảng 40 cái tài liệu đóng góp của xã hội dân sự, trong đó có 4 cái tài liệu do chúng tôi nộp chung với lại nhiều cái tổ chức xã hội dân sự trong nước nữa, thì gần như không có, chúng tôi không thấy một cái nhóm nào ngoại trừ chúng tôi là nêu lên vấn đề buôn người. Nhưng vấn đề buôn người lại được nổi bật, rất nhiều quốc gia đã lên tiếng, chẳng hạn như là Liban cũng lên tiếng, rồi Lithuania, Mông Cổ, Philippines, kể cả Qatar, Sri Lanka, Ukraine, Georgia, Ấn Độ, vân vân, đều lên tiếng về vấn đề buôn người. Đối với Việt Nam thì nó cho thấy rằng cái tiếng nói của xã hội dân sự có ảnh hưởng chứ không phải không. Cái điểm kế đến chúng tôi muốn phân tích ở đây, có người phân tích rằng cái chuyện mà kiểm định này rồi khuyến nghị nó hoàn toàn vô ích, nhưng chúng tôi không nghĩ rằng nó vô ích, bởi chúng tôi phân tích ra để mà thay đổi cái thể chế nó có ba cái lĩnh vực, ba cái yếu tố tác động. Thứ nhất đó là chủ lực là người dân. Và qua cuộc kiểm điểm này, người dân đã đóng góp rất nhiều, chứ làm sao mà các chính quyền có được thông tin, làm sao mà Liên Hợp Quốc có được thông tin, phải không ạ? Đấy, người dân trong nước đã chứng tỏ được rằng mình có cái khả năng chủ động, là vâng, để đóng góp thông tin, để báo cáo những vi phạm. Cái thứ hai là cái trợ lực là quốc tế. Thế quốc tế đã lên tiếng, chúng ta thấy rất rõ rằng hai cái yếu tố đó chúng ta đã huy động được ngày càng nhiều hơn, ngày càng mạnh mẽ hơn. Và cái lực thứ ba đó là cái gọi là cái đối lực, tức là phía chính quyền họ tìm cách này cách kia để họ không thực thi. Và khi nói đến đối lực đó thì chúng tôi nhận xét rằng thấy kỳ này ông Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đó là người ăn nói trôi chảy tiếng Anh khá vững, và cái cung cách nó rất là lịch thiệp, khác với những cái đời trước. Thật ra đó cái điểm son. Tuy nhiên cái nội dung thì cũng y như cũ thôi. Ví dụ áp dụng hay không thì còn cho thấy mỗi quốc gia với cái lịch sử văn hóa và sự phát triển kinh tế xã hội riêng biệt, thành ra có những mối quan tâm khác nhau. Nó tuy rằng nhân quyền mang tính phổ quát nhưng nó có sự đa dạng và đặc thù mà cần phải tôn trọng tùy theo hoàn cảnh của mỗi quốc gia. Khi ông ta nói như vậy có nghĩa rằng là cái định nghĩa nhân quyền nói chung phổ quát đó, nó không áp dụng ở Việt Nam. Ông ta kêu gọi cái tính đa dạng đó, về định nghĩa giải thích nhân quyền, nhưng rất tiếc rằng ông ta không để ý rằng quốc tế biết tổng. Bởi vì sao? Bởi ở trong nước có chấp nhận cái tính đa nguyên đâu, có cho phép người dân, những cái bộ phận khác của người dân diễn giải các cái khái niệm như là thế nào là công bằng, thế nào là dân chủ, thế nào là tự do, vân vân, khác với lại cách giải thích diễn giải được áp đặt từ trên xuống của Đảng Cộng sản đâu. Thành ra cách nói của họ đó, lúc nói thế này, lúc nói thế kia, tùy hoàn cảnh họ có thể biện bác được. Thì qua cái này tôi tin rằng nhiều người hơi tinh ý một chút thì sẽ thấy được tất cả những cái điểm vừa rồi.
Vâng, thì trước khi chúng ta khép lại chương trình thì không biết là các khách mời còn lại đấy vừa nghe ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, thì không biết có ai có muốn bổ sung gì thêm không ạ? Ông Nguyễn Văn Đài muốn nói gì? Và xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài.
Vâng, thì tôi chỉ muốn tóm lược lại kết luận thôi. Trong cái buổi hội luận hôm nay ấy, thì chúng ta có hai vấn đề. Một là vấn đề liên quan đến cái chính trường Việt Nam, liên quan đến những cái giới chức lãnh đạo cao nhất. Thì chúng ta đã từng chứng kiến đấy, biết bao nhiêu thập kỷ rồi, cái sân khấu chính trị Việt Nam ấy, nó như là một cái diễn hài, diễn tuồng thôi. Nó không đem lại bất kỳ một cái lợi ích nào cho đất nước, dân tộc và người dân cả. Tất cả, bởi vì trong quan niệm của, tôi nhớ lại cái câu nói của ông Phan Văn Khải vào năm 2006 ấy, trước khi bao giờ chức thủ tướng và bàn giao chức thủ tướng cho ông Nguyễn Tấn Dũng ấy, thì ông nói một câu rất là chí lý cho những thế hệ đàn em của ông này này. Đấy, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, tức là đã đến giờ phút này ấy, là chúng tôi đã giữ được đảng, giữ được chế độ và chuyển giao đảng và chế độ này cho các thế hệ kế tiếp. Nếu như quý các đồng chí giữ được thì quý vị các đồng chí có cái miếng để ăn, nếu không giữ được ấy, thì chúng ta sẽ mất. Đấy, tất là trách nhiệm. Thì cho thấy ấy, là đây ấy, là từ thế hệ lãnh đạo cộng sản này đến lãnh đạo cộng sản khác ấy, họ chỉ chuyển giao cái quyền lực cái ghế để mà họ chia chắc cái bánh. Và tôi còn nhớ cũng vào năm 2006 á, khi đó tôi cũng vẫn còn làm một luật sư ở Việt Nam, thì rất nhiều lần có tranh luận với những nhân viên an ninh khi họ mời á, thì họ ví á, đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam ấy, giống như một chiếc bánh gato thôi. Họ nói là nếu như có một đảng mà ăn á, thì nó chiếc bánh nó không bị tre tét, nhưng mà nếu như nhiều đảng mà tranh giành với đó thì nó sẽ làm cho tre tét ra và nó không cái gì cả đấy. Tức là trong con mắt của người cộng sản ấy, thì họ không bao giờ họ chỉ coi tất cả những cái nguồn lực của người dân và đất nước ấy, nó như là một cái quyền lợi để mà họ chiếm đoạt, họ sử dụng riêng cho bản thân họ, chứ không phải là họ có được quyền lực để họ phục vụ cho lợi ích của người dân. Thế nên ấy, là chúng ta thấy đấy, trách nhiệm để mà thay đổi nước ấy, là trách nhiệm của mỗi người dân. Một lần nữa, diễn đàn thì không biết hiện nay còn bao nhiêu người, nhưng mà chắc chắn ấy, sau 10 tiếng hay là sau 20 tiếng ấy, thì chắc chắn là những cái hội luận này sẽ có hàng chục nghìn người ở Việt Nam, ở trong mọi nước sẽ theo dõi video này. Và chúng ta muốn gửi một thông điệp đến tất cả mọi người dân Việt Nam trong nước rằng là trách nhiệm của mỗi người dân là cần phải làm chủ vận mệnh của mình và làm chủ vận mệnh của đất nước. Đừng bao giờ trông chờ vào cái sự ban cho của người khác, kể cả lĩnh vực nhân quyền. Mặc dù từ ngày khi tôi còn ở Việt Nam cũng như 6 năm ra nước ngoài, thì cũng như anh Nguyễn Đình Thắng và rất nhiều những người khác rất là nỗ lực đấu tranh không mệt mỏi cho nhân quyền, cho người dân Việt Nam trong nước. Nhưng mà không thể nào một ông Nguyễn Văn Đài, một ông Nguyễn Đình Thắng hay là một vài chục người đấu tranh cho nhân quyền của cả 100 triệu người được. 100 triệu người mà cứ ngồi chờ đó để mà trông chờ vào sự đấu tranh của những người bên ngoài này ấy, thì sẽ không bao giờ có. Nhưng mà chúng ta chỉ cần 1% của 100 triệu người ở trong nước đứng lên đấu tranh thì sẽ đem lại quyền lợi, nhân quyền cho không chỉ 1 triệu người đó mà đem lại nhân quyền cho cả 100 triệu người. Đấy là điều và thông điệp mà tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn ở trong nước.
Vâng, tiếp theo ý kiến trên quan điểm riêng vừa rồi của luật sư Nguyễn Văn Đài, không biết là hai vị khách còn lại đó không biết có muốn nói thêm gì hay không ạ? Hay các vị khách nào muốn nói thêm gì không trước khi chúng ta khép lại chương trình? Vâng, thế nếu không có ai phát biểu thêm ấy, thì cái ý kiến trên quan điểm riêng vừa rồi của luật sư Nguyễn Văn Đài thì cũng đã khép lại cái cuộc hội luận thứ 5 bình điểm các tin tức, vấn đề và sự kiện được quan tâm ở trong tuần. Quý vị đừng quên vào trong nhà của chúng tôi tại địa chỉ là voatiếngviệt.com để theo dõi các tin tức kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa được cập nhật liên tục. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Washington DC, luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hà Nội của Liên Đức, nhà báo Nguyễn Hà Hùng cũng từ Liên Đức, kỹ sư blogger nhà báo JB Nguyễn Vinh từ Illinois Chicago đã tham gia và đóng góp trên cho chương trình trên quan điểm riêng của quý vị. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt xa gần đã dành thời gian và quan tâm theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Vâng, xin cảm ơn, xin chào tất cả mọi người, chào quý vị khán thính giả.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.